Chương 1501, em có anh rể. Này! Này phải làm thế nào bây giờ? Tôn Lan khóc lóc rối tung rối mù cả lên. Lúc này Đường Lão Thái cũng phát hoảng, không phải là bị ai đó sửa lại thật đấy chứ. Rốt cuộc là tên trời đánh nào thế này? Đường Thiện, có giáo viên làm chứng cũng không được. Sao? Tôn Lan, vừa rồi người ta đều nói không được. Với lại ai biết có phải là sai sót từ phía giáo viên hay không? Họ có chịu ra làm chứng không hay lại trốn tránh trách nhiệm? Vừa dứt lời, khuôn mặt ba người lớn đều tràn đầy tuyệt vọng, còn Đường Nặc thì ngơ ngác ngẩn người một hồi lâu mới lại cầm điện thoại lên liên tục gọi tới mấy nơi như sở giáo dục cấp huyện, ban tổ chức thi, trường học, đều chỉ nhận được những câu trả lời công thức hóa. Nếu như trên giấy thông báo nhập học thật sự điền là Tây Cương thì không còn cách nào khác, chỉ còn nước khăn gói đến Tây Cương thôi. Thật sự hết cách rồi sao? Vẻ mặt Tôn Lan hốt hoảng. Đường Thiện ngồi xổm xuống hút thuốc. Chúng ta không quyền không thế. Còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể ngậm bù hòn làm ngọt thôi. Đường Lão Thái tức tới mức không thở nổi. Vậy sao được? Chuyện này không xong đâu. Cho dù tôi có liều mạng cái mạng già này cũng nhất định phải đòi lại công lý cho Tiểu Nặc. Cùng lắm thì ngày nào tôi cũng ngủ trước cửa bộ phận tuyển sinh. Tôi không tin là không ai quan tâm tới việc này. Đường Thiện bất đắc dĩ nói, mẹ, tuổi mẹ đã lớn vậy rồi. Mẹ đừng tự làm khổ mình nữa. Nhà Lao Ngưu ố thôn bên cạnh vì chuyện con trai nhà ông ta mà làm loạn 3 năm ấy thêm mà còn chẳng có kết quả gì. Vài ngày trước, còn không biết bị kẻ nào chặn đường đánh gãy chân, chúng ta không quyền không thế, ai mà thèm nghe lời mẹ chứ. Khuôn mặt Đường Nặc tràn đầy sự ảm đạm, bà nội, bà đừng tức giận. Thôi, cùng lắm thì năm sau con thi lại. Thân phận của Ninh Tịch khá là ngượng ngùng. Không tiện nhúng tay vào chuyện nhà họ Đường nhưng lúc này cô cũng không thể không mở miệng được. Đợi chút, để con cứ gọi điện thoại thử xem có tìm được ai giúp đỡ không. Vừa dứt lời, bốn người nhà họ Đường lập tức nhìn về phía cô. Tiểu Tịch. Con có thể tìm được người giúp thật sao? Tôn Lan cố nén sự kích động, cả Đường Thiện cũng quay ra nhìn cô. Ninh Tịch cân nhắc lựa lời một chút, vấn đề này cũng không lớn lắm nên có lẽ là được, mọi người cũng đừng lo lắng quá. Đường Lao Thái lập tức hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, mạnh mồm gớm nhỉ, một con diễn viên như cô thì có cách gì? Không biết là Đường Nặc nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt tràn ngập bất an, vừa kéo Ninh Tịch ra một chỗ khác vừa nói, chị, em thật sự không sao đâu, chị đừng vì em mà quỵ lụy người khác. Cậu biết quan hệ giữa Ninh Tịch và nhà họ Ninh không tốt, những gì chị ấy có hôm nay đều là dựa vào chính mình, cậu không muốn vì mình mà chị ấy phải cầu xin người khác. Ninh Tịch cười một cách không sao cả, quỵ lụy gì chứ, người chị tìm chính là anh rể của em đó. Hả? Anh rể? Em có anh rể? Đường Nặc sửng sốt mất một lúc lâu. Lát nữa sẽ nói cho em, chị đi gọi điện thoại trước đã. Ninh Tịch vô vai Đường Nặc, sau đó ra phía sau nhà gọi điện thoại. Alo? Giọng đàn ông khiến cho người ta an tâm vang lên phía bên kia đầu dây. Alo, anh yêu à? Chắc là em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp. Chính là chuyện mà tối qua em nói với anh đó. Chuyện giấy thông báo trúng tuyển của em trai em. Ừm, có thể là nguyện vọng của Tiểu Nặc bị người ta sửa rồi. Ừ, anh biết rồi, anh sẽ nhanh chóng cho em một câu trả lời thuyết phục. Câu trả lời tuy đơn giản nhưng rất rõ ràng. Ninh Tịch gọi xong quay lại thì Tôn Lan lập tức bước lên hỏi thăm. Tiểu Tịch, con gọi xong rồi à? Người ta nói thế nào? Nói sẽ mau chóng cho con một câu trả lời. Ninh Tịch đáp. Chương 1502, bạn trai con. Nghe thấy câu trả lời lập lờ nước đôi này, cả Tôn Lan lẫn Đường Thiện đều có vẻ thất vọng. Đường Lao Thái Thi lại đang bận bịu gọi điện thoại khắp nơi để tìm xem có ai giúp được hay không. Đúng rồi Tiểu Tịch, con tìm ai thế? Người này có đáng tin không? Đường Thiện hỏi một câu. À, là bạn trai con. Ninh Tịch lại chẳng hề giấu giếm gì. Tôn Lan có chút kinh ngạc, Tiểu Tịch, con hẹn hò rồi sao? Đối phương làm nghề gì thế? Ninh Tịch, kinh doanh. Đường Lao Thái vừa nói chuyện điện thoại xong liền tỏ vẻ ghét bỏ, một tên buôn bán thì có bản lĩnh gì chứ? Muốn tìm thì cũng phải tìm quan chức mới đúng. Đừng có trễ nải thời gian mà ảnh hưởng đến Tiểu Nặc. Ninh Tịch lại không phản bác lời của Đường Lao Thái, cô chỉ lặng lặng đứng nghe. Người nhà họ Đường dường như đều không mấy hy vọng vào cuộc điện thoại này của Ninh Tịch, ai nấy đều loay hoay như rồi nghĩ cách. Ngược lại, Đường Nặc lại có vẻ hứng thú với anh rể chưa gặp này, cậu tới trước mặt Ninh Tịch hỏi rất nhiều chuyện. Chị có bạn trai thật à? Chị gạt em làm cái gì? Đẹp trai không chị? Có đẹp trai hơn anh Tô? À nhầm, Tô cặn bã không? Thưa lời, đương nhiên là đẹp trai hơn rồi. Đảo mắt đã đến chạng vạng, sắc trời càng ngày càng tối, phía nhà họ Đường đờ à hết cách mà phía Ninh Tịch gọi cũng vẫn chưa có tin tức gì. Tiểu Tịch, bạn trai con đã trả lời con chưa? Không còn cách nào khác, Tôn Lan đành đặt niềm hy vọng cuối cùng vào Ninh Tịch. Ninh Tịch lắc đầu, vẫn chưa ạ. Mặc dù phía Lục Đình Tiêu không có chút tin tức nào nhưng Ninh Tịch cũng không gấp, cũng chẳng gọi điện thúc giục. Sao cô có thể hoài nghi năng lực làm việc của cưng nhà cô được chứ? À, vẻ mặt của Tôn Lan tràn đầy thất vọng. Cuối cùng thì sắc trời cũng đã tối hẳn, Đường Thiện cũng không ngồi yên nổi nữa. Tiểu Tịch này, vẫn chưa có tin gì à? Hay là con gọi điện hỏi một chút xem? Hỏi cái gì mà hỏi chứ? Con thật sự trông cậy vào cái con hát thấp kém này sao? Đường Lao Thái lo lắng chuyện của cháu trai nên lúc này đang rất tức giận, lời lẽ cũng càng lúc càng gay gắt. Bà ta chẳng cần biết Ninh Tịch là tiểu thư nhà nào, trong mắt bà ta, cô chính là đồ vong ân bội nghĩa đờ à, ăn không uống không của nhà họ Đường bọn họ nhiều năm. Bởi vậy, bà ta mới nói con gái chính là thứ hàng lỗ vốn, nuôi chẳng được cái rắm gì, cứ nhìn thấy là lại ngứa mắt. Cốc cốc cốc. Đột nhiên, một tràng gõ cửa vang lên, trong căn phòng đang im ắng như tờ lại càng nghe thấy rõ ràng. Trễ thế này rồi, ai vậy? Tôn Lan thò đầu ra ngó một chút. Con đi mở cửa. Đường Nặc vừa nói vừa bộc về phía cửa. Tiếng kéo cửa vang lên cốt két. Một giây sau, Đường Nặc lập tức sững sờ ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn thân hình cao lớn đứng trước cửa. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám đậm được cắt may vừa người, cà vạt tối màu, nhàn nhã đưa lưng về phía bóng đêm đứng trước cửa, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy căn nhà nhỏ hẹp tối tăm này bừng sáng thêm mấy phần. Anh là Đường Nặc ngẩn người nhìn người đàn ông có khuôn mặt anh tuấn, khí chất cao quý trước mặt, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên mắt cậu sáng lên, chẳng lẽ anh là anh rể của em sao? Lục Đình Tiêu nghe thấy hai chữ anh rể thì đôi mắt lạnh khẽ chuyển động, liếc nhìn cậu, cậu là em trai của Tiểu Tịch, Đường Nặc. Dạ. Đúng vậy ạ, em là Đường Nặc. Đường Nặc vội vàng gật đầu. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì giơ tay ra, lúc này Đường Nặc mới thấy trong tay anh đang cầm một chiếc bì thư lớn, cậu không hiểu ý anh là gì nên hỏi lại, đây là... Lục Đình Kiêu đưa thẳng chiếc bì thư này tới trước mặt em vợ, quà gặp mặt. Hả? Vẻ mặt Đường Nặc ngơ ngác vô thức nhận lấy, đang chuẩn bị khách khí từ chối thì cậu quét mắt đến mấy chữ phía trên bì thư, lúc này sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Tên người gửi ngoài bì thư là Đại học Đê Đô, cậu cuống quýt mở ra xem là thông báo trúng tuyển vào Đại học Đê Đô 3. Chương 1503, đơn giản là làm người ta muốn quỳ luôn. A, chị nhanh ra đây đi ba. Đường Nặc đột nhiên kích động kêu to khiến Đường Thiện, Tôn Lan, Đường Lao Thái, còn cả Ninh Tịch, tất cả đều đồng loạt đi về phía cửa. Sau đó... liền trông thấy một người đàn ông đứng ở cửa còn Đường Nặc thì cầm một bì thư trong tay, dáng vẻ kích động không thôi. Chị xem này. Là giấy thông báo trúng tuyển. Thông báo trúng tuyển của Đại học Đế Đô. Cái gì? Tiểu Nặc, con lấy ở đâu ra thế này? Tôn Lan, Đường Thiện và Đường Lao Thái lập tức bục tới, Ninh Tịch cũng hết sức kinh ngạc. Anh rể. Vừa rồi, anh rể cho con. Nói là quà gặp mặt cho con. Đường Nặc ôm bì thư vào lòng như bà bối, sau đó lại lấy ra để cho cha mẹ và bà nội xem. Qua gặp mặt. Ninh Tịch nhìn người đàn ông đứng đối diện mà khỏe miệng có quắp lại một chút. Mẹ nó, cô biết Đại Ma Vương làm việc luôn đáng tin cậy, nhưng ngàn vạn lần không ngờ lại đáng tin cậy đến mức này. Lại còn đưa hẳn giấy thông báo trúng tuyển tới đây. Mà bây giờ cách lúc cô gọi điện mới bao lâu đâu? Cũng chỉ mới nửa ngày thôi mà. Ngoại trừ thời gian lái xe tới đây thì chắc anh chỉ cần khoảng chưa đến một giờ để lấy được tờ thông báo này. Đơn giản là làm người ta muốn quỳ luôn. Trong khi mấy người nhà họ Đường đang kích động thì Ninh Tịch bước tới trước mặt Lục Đình Tiêu, không nén nổi mà cảm thán, tốc độ của anh cũng thật nhanh quá. Lục Đình Tiêu, lần đầu tiên em mở miệng nhờ anh giúp. Ninh Tịch lập tức ho khẽ một tiếng, khụ, không hiểu sao. Cô lại cảm thấy câu này của Lục Đình Kiêu có vẻ hơi ai oán thế nhỉ? Quả thật, trước nay cô chưa từng nhỏ Lục Đình Kiêu làm gì cả. Lần này cũng là vì Đường Nặc nên mới mở miệng. Đây
quả thật là giấy thông báo trúng tuyển của Đại học Đê Đô sao?
Khuôn mặt của Tôn Lan tràn ngập vẻ không tài nào tin nổi. Hôm nay, cả nhà bọn họ cũng đã gọi không biết bao nhiêu là cuộc điện thoại, chạy tới bao nhiêu nơi đều chỉ nhận được câu trả lời là không có cách nào. Ai ngờ Ninh Tịch chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thôi mà giấy trúng tuyển của Đại học Đê Đô đã đưa thẳng tới cửa thế này.
Tiểu Nặc à, con xem rõ ràng chưa?
Đường Lão Thái vừa vui vừa sợ hỏi han.
Con đã xem từng chữ một rồi, không sai đâu, còn có dấu của Đại học Đế Đô nữa. Đường Nặc kích động nói.
Tiểu Tịch à, bạn trai con xưng hô thế nào đây?
Lần này quả thật là rất cảm ơn.
Rất cảm ơn cậu ấy.
Tôn Lan lên tiếng.
Anh ấy.
Họ Kha Ninh Tịch vẫn có chút thận trọng, không nói rõ thông tin thật của Lục Đình Tiêu.
Thì ra là cậu Kha, thật không biết phải cảm ơn cậu thế nào cho phải.
Anh rể, rốt cuộc là anh làm thế nào vậy?
Bọn họ đều khẳng định là nguyện vọng này của em không thể đổi lại được nữa.
Anh tìm một người bạn nhờ giúp đỡ, phía em có giáo viên làm chứng, không có vấn đề gì mấy.
Lục Đình Tiêu chỉ giải thích đơn giản.
Mặc dù chỉ là một câu nói hời hợt nhưng người nhà họ Đường cũng đều tự biết chuyện không dễ dàng như thế. Nếu lần này không có bạn trai của Tiểu Tịch giúp thì chắc chắn bọn họ phải chịu thua thiệt rồi.
Đường Lao Thái cầm tờ giấy thông báo trúng tuyển kia trong tay mà vui sướng vô cùng. Không ngờ rằng lần này con bé kia có thể giúp thật, xem như không phí công nuôi nó 18 năm, tốt xấu gì cũng còn biết giúp đỡ anh em.
Còn tốt hơn con bé chết tiệt kia vừa bay lên cành cao là mất dạng luôn, cũng chưa từng trở lại nơi này lấy một lần.
Nhìn người mà con bé này tìm tới giúp đỡ.
Mặc dù không biết là làm gì, nhưng chỉ nhìn tướng mạo và khí chất. Không thể phủ nhận rằng người này còn xuất sắc hơn cái vị đại thiếu gia nhà họ Tô kia.
Trước 1504, nhờ vào phúc của anh.
Đường Lao Thái đi tới trước mặt Lục Đình Tiêu, vui mừng nói, cậu này.
Cậu Kha đúng không?
Lần này chuyện của Tiểu Nặc nhà tôi quả thật đã làm phiền cậu thật rồi. Đi đường xa tới chắc là đói bụng rồi nhỉ, nhất định phải ở lại ăn bữa cơm với chúng tôi.
Lục Đình Kiêu không nói gì, chỉ nhìn về phía Ninh Tịch.
Đường Nặc vội vàng nói với Ninh Tịch, chị, lần đầu tiên anh rể tới nhà, đương nhiên là phải ở lại ăn bữa cơm rồi.
Em còn có nhiều chuyện muốn nói với anh rể mà.
Lần đầu tiên gặp mặt, có lời gì mà muốn nói chứ?
Nghe Đường Nặc mở miệng gọi anh rể mà không chút lạ miệng, Ninh Tịch có hơi buồn cười, được rồi.
Thế là, Đường Lao Thái hớn hở tự mình xuống bếp làm cơm, còn không ngừng nói với con trai và con dâu, Lan này, con ra sân bắt gà làm thịt đi.
Thiện, con đi đào vỏ rượu ngon chôn dưới đất kia lên cho mẹ.
Tiểu Nặc, cháu ra vườn hái ít rau đi.
Những thứ kia của nhà chúng ta đều tươi mới.
Chắc người thành phố không mấy khi được ăn đến đâu.
Nói xong bà lại nhìn Ninh Tịch, con bé này, đứng ngẩn ra đó làm gì?
Còn không nhanh dẫn bạn trai vào nhà ngồi. Mau pha trà cho cậu ấy, lấy lá trà trong cái bình đỏ ấy, trà đó là bà mua từ trên trấn.
Trong ngăn kéo có hoa quả khô, mấy đứa lấy ra mà ăn.
Ninh Tịch mở bình trà màu đỏ ra pha cho Lục Đình Tiêu, cảm thấy đại ma vương cũng nghịch thiên quá đi, ngay cả bà nội khó tính vậy mà vừa mới gặp một lần đã bị anh mua chuộc mất rồi.
Đều nhờ phúc của anh hết, bà chưa bao giờ đối tốt với em như thế.
Lục Đình Tiêu đưa tay vuốt mái tóc của cô. Trong đôi mắt là vẻ đau lòng.
Ninh Tịch biết anh đang nghĩ tỏi cái gì, bèn cười nói, tất cả đều đã qua rồi, anh tốt với em.
Đây là đền bù tốt nhất của ông trời dành cho em rồi.
Trên bàn cơm,
Đường Thiện uống say khướt, Tiểu Tịch, ba kính con một chén.
Chuyện đám người vay tiền không trả lần trước,
cũng là con giải quyết giúp.
Nhà họ Đường chúng ta nợ con nhiều lắm.
Là nhà họ Đường chúng ta nợ con.
Lão Đường, ông uống nhiều quá rồi.
Tôn Lan vội lúng túng ngăn cản Đường Thiện.
Đường Lao Thái nghe vậy thì chân mày cau chặt, chuyện lần trước cũng là con bé giải quyết.
Là chị con nghĩ cách dọa bọn họ một chút, nếu không thì mấy tên lưu manh kia sao lại ngoan ngoan trả tiền được.
Sợ bà nội có thành kiến với Ninh Tịch nên Đường Nặc không dám nói chuyện Ninh Tịch đánh người.
Đường Lộ Thái im lặng không nói gì, cơn giận nghẹn khuất trong lòng và sự bất mãn với Ninh Tịch trước đây cũng tiêu đi không ít, con bé này coi như là đứa có lương tâm.
Bởi vì chuyện nhận nhầm cháu gái nên trong lòng bà tức lắm, nuôi không con gái nhà người ta không nói, cháu gái nhà mình còn không trở về, ở đâu ra cái chuyện như vậy chứ?
Sau khi giải quyết chuyện của Đường Nặc xong, người nhà họ Đường lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác. Nguyện vọng trên phiêu điền, nguyện vọng của tiểu nặc. Đang êm đẹp sao lại biên thành Đại học Tây Cương được? Tôn Lan trầm giọng nói. Con chắc chắn là con tuyệt đối không điền nhầm. Giọng điệu của Đường nặc đầy chắc chắn. Lúc này, Lục Đình Tiêu mới nói, hệ thống tuyển sinh bên này không đúng với tiêu chuẩn lắm. Từ việc nhận phiêu điền nguyện vọng đến quá trình nhập thông tin nguyện vọng vào có rất nhiều cơ hội để động chân động tay. Nếu đối phương làm kín đáo thì có thể hoàn toàn không để lộ chút dấu vết gì. Lục Đình Tiêu nói tới đây thì như nghĩ tới cái gì mà dừng một chút rồi mới nói tiếp. Mọi người tốt nhất là nên nghĩ lại gần đây xem có đắc tội với người nào không. Đắc tội với người ta? Không. Trông có mà. Chúng ta sao có thể đắc tội với ai được chứ? Không phải là mấy tên côn đồ kia chứ? Nhưng, bọn chúng đã sớm rời khỏi Trấn Xuân Phong rồi mà Đường Thiện cau chặt mày. Tôn Lan nghĩ nửa ngày, cũng hoàn toàn nghĩ không ra là ai làm. Lúc này, Đường Lao Thái lại lập tức đứng lên, tôi biết là ai làm. Là con bé kia. Nhất định là con bé chết thiệt kia. Chương 1505, tạo cái nghiệt gì? Mẹ! Mẹ nói ai thế? Tôn Lan hồ nghi hỏi. Đường Lao Thái lấy tay chỉ vào mặt Tôn Lan, tức phỉ phò nói, còn có thể là ai nữa? Còn không phải là đứa con gái ngoan do cô sinh ra à? Nó không muốn để tiểu nặc tới đế đô chướng mắt nó, không phải trước đó nó còn xúi cô bắt tiểu nặc đổi nguyện vọng à? Tôn Lan lập tức ngẩn ra, dường như hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này, việc này. Không thể nào đâu. Con đã giải thích với Tuyết Lạc rồi, đến lúc đó chỉ có mình tiểu nặc tới đế đô thôi, con sẽ không đi theo mà. Cũng tuyệt đối không để tiểu nặc quấy rầy cuộc sống của nó. Lúc đó nó cũng đồng ý rồi, cũng không nói gì cả mà. Ninh Tuyết Lạc xúi Tôn Lan bảo tiểu nặc đổi nguyện vọng ư. Ninh Tịch nghe đến đó thì cau mày lại, vốn cô đã thấy chuyện điển sai nguyện vọng này đã rất lạ rồi. Bây giờ xem ra những gì cô phỏng đoán không sai, việc này chắc chắn do Ninh Tuyết Lạc làm. Mặc dù cô đã nghi ngờ từ đầu nhưng vẫn không có nói ra. Nếu chuyện này do chính cô nói ra thì lại thành châm ngòi ly gián. Cơ mà, từ thân phận người ngoài như Lục Đình Tiêu thì Đường Lao Thái đương nhiên là lập tức nghĩ đến Ninh Tuyết Lạc rồi. Lúc này Đường Lao Thái đã hoàn toàn tức giận, cô đúng là ngu xuẩn, nó nói gì thì cô tin lấy à? Nhà họ Đường của chúng ta thì đắc tội được với người có bản lĩnh sửa nguyện vọng của tiểu nặc à? Bây giờ nó là đại tiểu thư nhà giàu đế đô, lại còn là thiếu phu nhân nhà họ Tô nữa. Những chuyện bẩn thỉu, thất đức thế này chẳng phải rất dễ dàng sao. Ngoài nó ra thì còn có ai được nữa? Là do tôi chủ quan quá mà, quá chủ quan nên mới không nghĩ tới sớm. Suýt nữa thì đã hại đến tiền đồ của tiểu nặc rồi. Sao cái con này lại độc ác như vậy? Nhà họ Đường chúng ta đã tạo nghiệt gì đây? Đường Lao Thái đập chân gào khóc. Đường Thiện bị Lao Thái Thái gào khóc đến tỉnh cả rượu, lập tức hốt hoảng khuyên nhủ, mẹ! Mẹ bình tĩnh một chút. Chuyện này không có chứng cứ. Dù sao thì tiểu nặc cũng là em ruột của nó. Con cảm thấy Tuyết Lạc cũng không đến nỗi. Hai cái đứa chúng mày, đến bây giờ mà còn chưa tỉnh ra, sớm muộn gì tiểu nặc cũng bị chúng mày hại chết. Vẻ mặt Đường Lao Thái đầy bất hận, nó là đồ sao chổi. Nó chính là tai họa của nhà họ Đường chúng ta. Nó sợ cái xuất thân từ nông thôn của nó bị người ta phát hiện ra làm nó mất mặt thì làm sao mà từ bỏ ý đồ cho được. Mẹ, chuyện này chắc là có hiểu lầm gì đó, đợi ngày mai con gọi cho Tuyết Lạc hỏi một chút xem sao. Hỏi cái gì mà hỏi, chẳng nhẽ nó lại còn thừa nhận chuyện tốt mà nó làm ra nữa à? Đường Lao Thái lườm Tôn Lan rồi ôm Đường Nặc khóc lóc một trận, sau đó lại nhìn Ninh Tịch và Lục Đình Tiêu như cứu tinh. Tịch này! Dù tiểu nặc không phải là em ruột của con nhưng tốt xấu gì hai đứa cũng là chị em 18 năm, đợi tiểu nặc tới đế đô, con nhất định phải chăm sóc nó đó. Đường Nặc nghe vậy có hơi quấn bách, bà nội. Con không cần chị giúp con đâu. Tự con có thể chăm sóc mình được mà. Không đợi Ninh Tịch đáp lời, Lục Đình Tiêu đã lên tiếng, tiểu tịch vẫn luôn yêu thương Đường Nặc, tuy không phải em ruột nhưng còn thân thiết hơn cả em ruột. Từ lúc chúng con qua lại với nhau đến nay, cô ấy chưa từng nhờ con làm gì, đây là lần đầu tiên cô ấy mở miệng nhờ con giúp cũng là vì Đường Nặc. Sau khi Đường Nặc tới đế đô, không cần bà nhắc nhở chắc chắn chúng con sẽ chăm sóc tốt em ấy. Nói đến đây, Lục Đình Tiêu lại nói tiếp, có điều, bà cũng biết đấy, tiểu tịch chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi, cháu cũng chỉ là một người có chút tiền thôi. may mà lần này có quen với một người bạn làm trong ngành giáo dục nên mới giúp được. Vì thế, nếu kẻ thù rất có quyền thế này của nhà mình vẫn không cam lòng, sau này lại muốn làm gì với Đường Nặc thì chỉ e là chúng cháu cũng bất lực thôi. Chương 1506, dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu. Lời của Lục Đình Kiêu rất hợp tình hợp lý, không có bất cứ vấn đề gì. Lúc này Đường Lao Thái mới hung hăng nói, Tiểu Tịch, cậu Kha, hai đứa chỉ cần giúp chúng ta chăm sóc Tiểu Nặc một chút là được rồi, còn về phần con bé hèn hạ kia, bà già này tự có cách đối phó. Tuy nói Ninh Tuyết Lạc là cốt nhục nhà họ Đường, Tôn Lan và Đường Thiện cũng rất nhớ nhung đứa con gái này, nhưng trong lòng Đường Lao Thái thì không có gì quan trọng bằng cháu trai của bà hết. Con trai, con dâu đều phải đứng sang một bên hết thì cháu gái có là gì, dù bà có phải liều mạng già, cá chết lưới rách cũng không để cô ta làm hại cháu trai yêu quý của bà. Lục Đình Tiêu cũng vì biết điều này nên mới cố ý nói như vậy. Anh biết, nhà họ Đường là điểm yếu của Ninh Tịch, cách tốt nhất để đối phó với Ninh Tuyết Lạc vẫn là để nhà họ Đường tự mình ra tay. Bởi vì hôm sau công ty của Lục Đình Tiêu còn có hội nghị nên sau khi ăn cơm tối xong, Ninh Tịch và Lục Đình Tiêu liền lái xe trở về Đế Đô. Sau khi trở về, hai người chưa hàn huyên được bao lâu thì lại phải lao đầu vào việc riêng của mình. Dạo này Lục Đình Tiêu rất bận, Ninh Tịch cũng quay như trong chóng. Lâm Chi Chi vừa giúp cô ký được một hợp đồng đại diện cao cấp mà bao nhiêu người muốn tranh cướp, bao gồm cả Ninh Tuyết Lạc, cũng đang chọn kịch bản phim điện ảnh mới. Còn Tắc Linh đang chuẩn bị chiến đấu ở tuần lễ thời trang lộ giải nạ năm nay, nếu thuận lợi thì sang năm có thể tiến quân ra thị trường nước ngoài được. Lộ giải nạ, một vùng của nước Pháp. Phía bên Tắc Linh đã đi vào quỹ đạo, không còn cần Ninh Tịch phải thường xuyên theo dõi như trước nữa, nhưng vào giai đoạn quan trọng thế này, Ninh Tịch vẫn cố gắng bất chút thời gian để tự mình ghé qua, cũng may phía đoàn làm phim Cửu Tiêu cũng quay chụp rất thuận lợi, chắc là còn khoảng mấy ngày nữa là có thể đóng máy. Lục Đình Tiêu đã kết thúc hết toàn bộ phần diễn, còn Mạc Thần Tu thì cuối cùng cũng đã chết tâm sau lần ở quán karaoke kia. Ngay cả Mạnh Thi Ý người vẫn luôn kiếm chuyện với cô dạo này cũng yên tĩnh lạ thường, xem như là khổ tận cam lai, thời gian này của cô ở đoàn làm phim trôi qua thật sự thảnh thơi. Sau khi quay xong ngày hôm nay thì Vân Thâm cũng chính thức hết vai, cuối cùng cô cũng được giải phóng hoàn toàn rồi. Ninh Tịch đang vừa uống nước trái cây vừa ngâm nga thì bên cạnh bỗng vang lên giọng nói thâm trầm, tâm trạng tốt lắm à. Vân Thâm ngồi xuống chiếc ghế mát xa xa xỉ bên cạnh cô, vừa nói vừa tung hứng con dao găm thụy sĩ trong tay. Đúng, con dao kia đột nhiên bay ra khỏi tay anh ta tung lên không, khiến ai trông thấy đều sợ hết hồn. Ninh Tịch cau mày lại. Khoảnh khắc con dao kia bay lên không cô liền cướp lấy, tra dao vào vỏ rồi tiện tay ném cho vệ sĩ đứng cạnh Vân Thâm. Cô lạnh lẽo nói, tên họ Vân kia, anh muốn tìm chết đúng không? Vệ sĩ cuống quýt đón lấy con dao, sợ hãi xem phản ứng của lão đại. Chỉ thấy Vân Thâm hơi giật mình, trên mặt dường như không hề có chút giận dữ nào mà ý cười trong đôi mắt yêu nghiệt lại càng làm say lòng người. Đạt Linh à, em đang lo lắng cho tôi sao? Ninh Tịch đen mặt, tự luyến là bệnh. Cần phải chữa. Tôi đau lòng cho án ni đó có được không hả? Tên này cũng không phải là không biết tình huống của chính mình, lại còn chơi thứ đồ chơi nguy hiểm như thế. Có một lao đại không bất lo thế này, cô thật sự thấy mệt tim thay cho đám thủ hạ của anh ta. Vân Thâm đỡ chán, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô gái bên cạnh. Đạt Linh à, dáng vẻ nghĩ một đằng nói một nẻo của em thật đáng yêu. Ninh Tịch. Đáng yêu cái ông nội nhà anh ấy. Vân Thâm. Dáng vẻ mỗi lần nói ông nội tôi cũng rất đáng yêu. Ninh Tịch. Anh ở nhà ma giết rồi bị nhập đó hả? Vân Thâm khẽ cười một tiếng. Đường Tịch. Nghe vậy, trong lòng Ninh Tịch lập tức giật mình. Xưa nay tên này không gọi tên cô bao giờ. Lần nào cũng Đặt Lình ơi. Hồ Nị à, gọi cả họ tên cô ra thế này chắc không có chuyện gì hay ho cả. Chương 1507, chắc chắn là nam chính qua đường rồi. Ninh Tịch cảnh giác nhìn anh ta. Anh lại muốn làm gì? Vân Thâm, chúng ta quay lại đi. Ninh Tịch. Ninh Tịch, Vân Tổng hai người chuẩn bị một chút, cảnh quay tiếp theo sẽ bắt đầu ngay đây. Quách Khải Thắng cách đó không xa lên tiếng gọi. Ninh Tịch nhìn Vân Thâm ý gì như nhìn phải quỷ, nghe thấy Quách Khải Thắng gọi cô lập tức phủi mông chạy trối chết về phía địa điểm quay. Đây là cảnh quay cuối cùng của Ninh Tịch và Vân Thâm. Nói tới thì, cảnh quay này Vân Thâm khá là chất. Tuyệt đối có thể nói là cảnh ngầu nhất phim của ông bố Vân Tứ Thiên. Trong cảnh quay, Vân Hoàng bị các đại phái của tiên môn liên hợp vây bắt, rơi vào tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc, tuyệt đối không thể chạy thoát được nữa. Đúng vào lúc này thì đại ma đầu Vân Tứ Thiên đã bế quan hơn 100 năm, chưa từng bước ra khỏi vạn độc đường trong truyền thuyết đồng xuất hiện. Tất cả trưởng lão, tôn giả và các cao thủ của các tiên môn trước mặt Vân Tứ Thiên không khác gì một con kiên nhỏ nhoi, ông ta như bước vào chỗ không người, huyết tẩy tiên môn cứu con gái ra. Hoa hoa hoa! Cuối cùng cũng đến cảnh này rồi. Thật đáng mong chờ, thật đáng mong chờ, thật đáng mong chờ mà. Chắc chắn là bố Vân của tôi ngầu ngất ngây con gà tây luôn. Giọng nói kích động không thôi vang lên liên tiếp trong đoàn phim. Kết thúc cảnh này là bố Vân không đóng nữa rồi, thật nhố bố Vân quá mà hu hu hu. Tôi dám chắc rằng chờ bộ phim này của chúng ta được phát sóng, tỷ lệ người xem nhất định sẽ phá kỷ lục. Anh Tịch và Mạnh Ảnh Hậu thì không cần nói rồi, đến ngay cả một diễn viên phụ nhỏ nhoi của chúng ta thôi mà cũng sáng chói như thế. Trong sự chờ mong của đám người mê muội kia, Ninh Tịch và Vân Thâm đã được đeo dây cáp kéo lên. Cách đó không xa, Giang Mục Dã đang mất hứng chống cảm, mẹ nó, cảnh giường chiếu với nữ chính không có phần của tôi, cảnh anh hùng cứu mỹ nhân cũng không có phần tôi, chắc chắn tôi chỉ là nam chính qua đường rồi. Mạnh Thi Ý ở bên cạnh nghe nói như thế thì hơi trao mày lại. Cái gì mà không có phần của anh ta? Bộ cô ta không phải là nữ chính à? Thật ra thì Giang Mục Dã cũng có cảnh thân mật, cũng có cả cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn nhiều là đằng khác chẳng qua là đều quay với Mạnh Thi Ý chứ không phải với Ninh Tịch. Trong kịch bản nhân vật của Ninh Tịch còn mạnh hơn nam chính cả mấy con phố, vì thế nam chính thật sự là chẳng có chút cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân nào với nàng cả. Tất cả chuẩn bị, 3, 2, 1, bắt đầu. Quách Khải Thắng ra hiệu, Ninh Tịch lập tức nhập vai theo dây cắp bay lên cao về phía trước. Yêu nữ, chôn đi đâu? Đám người tu tiên đuổi sát sau lưng Vân Hoàng. Vân Hoàng bị thương ôm lấy bụng vừa chạy trốn vừa né tránh các đòn tấn công của đám người kia y ỉa như trứng trọi đá. Cuối cùng, nàng bị dồn đến vách đá cao vạn trượng, không còn đường chạy nữa. Vân Hoàng lui lại từng bước một, đám người kia lại như hổ rình mồi vây kín xung quanh, thế là hôm nay phải chém chết yêu nữ này ngay tại đây. Giết à ba! Giết à ba! Yêu nữ lạm sát kẻ vô tội. Táng tận lương tâm. Còn không biết liêm sỉ quên rũ đệ tử tiên môn. Ai ai cũng có thể giết chết. Quách Khải Thắng khẩn trương phất tay, ra hiệu máy quay đuổi theo. Camera đặt ở giá sắt trên cao quay thẳng xuống Ninh Tịch. Vân Hoàng thản nhiên dùng mu bàn tay lau đi vết máu bên khóe miệng, cả người nàng đỏ rực, không phân rõ nổi màu sắc của quần áo hay máu tươi nữa. Đã bị dồn tới bước đường cùng nhưng khuôn mặt nàng không hề có vẻ tuyệt vọng kinh hoàng mà vẫn ngông cuồng ý gì như cũ. Nàng là con gái của Vân Tứ Thiên. Cho dù có chết cũng tuyệt đối không thể tỏ ra sợ hãi trước mặt đám người giả nhân giả nghĩa này. Chương 1508, xảy ra biến cổ. Đối xử với yêu nữ không cần nói đạo nghĩa, mọi người cùng nhau xông lên. Chỉ trong chốc lát, đám người cùng nhau cầm tiên khí ùa lên, mắt thấy Vân Hoàng sắp bị nghiền nát thì đúng lúc này, một bóng người màu đen bay đến, ông ta vung ông tay háo lên một phát khí thế như hủy thiên diệt địa. Đám người tiên môn lập tức kêu thảm mà ngã nhào xuống đất. Một chiêu giết hết. Vân Hoàng ngẩn người nhìn người đàn ông đáp xuống từ trên không, chắc là vì biết cuối cùng mình cũng an toàn nên chút sức lực chống đỡ cuối cùng nhanh chóng bị hao hụt. Lúc nàng lung lay sắp ngã thì lập tức rơi vào lòng một người có hơi thở lạnh lẽo. Cha! Ngoan! Vân Tứ Thiên nhẹ nhàng đặt con gái sang một bên, sau đó dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình quét qua đám người của tiên môn kia, ý hệt như la sát bỏ lên từ địa ngục. Những diễn viên phụ và cả các diễn viên quần chúng đều để lộ vẻ sợ hãi từ sâu trong lòng. Lúc nãy ai nấy cũng bô bô vì đại nghĩa, giờ đây tất cả lại câm nhu hến, thậm chí đã có người lảo đảo chạy trốn. Quách Khải Thắng xem mà gật đầu liên tục, phó đạo diễn bên cạnh cũng cảm thán, diễn xuất của vị Vân Tổng này cũng thật là tốt. Ánh mắt này, chật chật chật. Có điều, anh ta là một người phụ thân, biểu hiện hình như có hơi không giống một người phụ thân nên có. Quách Khải Thắng lại lắc đầu nói, không không không, Vân Thâm xử lý rất tốt. Trong kịch bản vợ của Vân Tứ Thiên là đại đệ tử của trưởng môn đệ nhất tiên môn, bởi vì hai người yêu nhau nên cuối cùng bị người của tiên môn tự tay giết chết ngay cả xác cũng không còn. Vân Tứ Thiên hận đám nhân sĩ chính phái đến thấu xương. Chuyện năm đó là chấp niệm và tâm ma lớn nhất của ông ta, lúc này lại thấy đứa con gái duy nhất có tướng mạo cực giống với vợ mình bị chính phái đuổi giết. chuyện này khơi gợi lên ký ức lúc vợ ông ta bị giết, vì thế biểu hiện này của Vân Thâm cũng không có gì là quá đáng. Phó đạo diễn nghe vậy thì gật đầu liên tục. Cảnh quay trước mắt vẫn tiếp tục nhưng lại khá là đơn giản. Vân Tứ Thiên thực hiện mấy động tác diễn làm màu phô diễn độ ngầu đánh tan vòng vây xong về sau hậu kỳ lại tăng thêm hiệu ứng kỹ xảo cho cảnh này là hoàn mỹ rồi. Mọi việc đang diễn ra thuận lợi thì lúc này lại có biên cố xảy ra. Camera trên đầu Ninh Tịch đống vang lên tiếng răng rắc kinh hồn, sau đó rơi thẳng xuống vị trí của Ninh Tịch. Mà lúc này, Ninh Tịch lại đang nhắm mắt nằm đù hơi đất diễn cảnh hôn mê nên không biết mọi việc xảy ra tờ giờ ưu hò cờ mắt. Mãi đến khi người quay phim sợ hãi kêu lên một tiếng tránh ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Nghi chung quanh cũng sợ hãi la lên. A a a a a a. Ninh Tịch 3. Lúc Ninh Tịch mở choàng mắt ra thì chỉ thấy một bóng người đột nhiên lao đến che chở cho cô, sau đó lập tức bị lực tác động của vật nặng ép đè hẳn lên người cô, đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Vân Thâm 3. Ninh Tịch đỡ lấy Vân Thâm. Ôi trời đất ơi! Vân Tổng! Vân Tổng, ngài sao rồi? Cả đoàn làm phim loạn cào cào. Lao đại ba. Hai vệ sĩ của Vân Thâm cũng hốt hoảng chạy tới. Gào cái gì? Vân Thâm chống người ngồi dậy, động tác có vẻ hơi cứng nhắc. Vì lúc này anh ta đang mặc đồ đen nên cũng không nhìn ra được là có bị thương hay không. Lúc này, Ninh Tịch giơ tay cởi lớp trường sam tối màu trên người Vân Thâm ra, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới. Vẻ mặt hiện lên sự kinh hoàng trước nay chưa từng có. Chương 1509, không dịu dàng dỗ tôi một lần được à? Đắt linh à, ở đây nhiều người như thế. Em thế này, không hay lắm thì phải. Giọng điệu của Vân Thâm vẫn gợi đòn như trước, Ninh Tịch tức đến nỗi suýt nghiến nát răng, cũng chẳng thèm để ý đến việc quanh mình còn có rất nhiều người vây quanh mà mắng, mẹ nó có phải anh bị điên rồi không? Ai bảo anh lao tới ba? Bị mắng lút đầu nhưng có vẻ tâm tình của Vân Thâm vẫn rất tốt, hung dữ với ân nhân thế đấy à. Ninh Tịch không để ý đến anh ta nữa mà giật phăng áo khoác ngoài trên người anh ta ra, để lộ lớp áo màu trắng bên trong, vệt máu đỏ tươi chói lòa đập vào mắt, sắc mặt của Ninh Tịch lập tức thay đổi, ngay cả tay cũng đã bắt đầu run, anh chảy máu rồi ba. Vân Thâm nghẹo đầu nhìn thoáng qua phía sau tay mình rồi cau mày, hừ, thật phiền phức. Trời ạ, Vân Tổng bị thương rồi. Mau gọi xe cứu thương. Người đứng vây quanh đó lớn tiếng la lên. Ninh Tịch dáng làm mình bình tĩnh lại, nhưng giọng nói vẫn không kìm được mà hơi run rẩy. Không được. Không còn kịp nữa rồi. Không kịp. Ninh Tiểu Tịch, bà sao rồi, có bị thương không? Giang Mục Dã thở hồng hộc chen vào. Ninh Tịch lập tức nhìn Giang Mục Dã. Giang Mục Dã, hôm nay ông đi xe gì tới? Giang Mục Dã khó hiểu, con xe đỏ chót siêu tốc độ của tôi. Sao thế? Ninh Tịch vội vàng đỡ Vân Thâm dậy, đưa bọn tôi tới bệnh viện. Giang Mục Dã, hả? Ninh Tịch, nhanh. Giang Mục Dã, à ừ. Cách đó không xa, Mạnh Thi Ý trơ mắt nhìn Vân Thâm không để ý đến tính mạng mình lao vào cứu Ninh Tịch. Sự ghen ghét trong lòng cô ta lập tức dâng trào, đến nỗi móng tay bấm vào da thịt dường như sắp gãy. Con ả đê tiện đáng chết kia thế mà lại mê hoặc Vân Thâm đến nỗi khiến anh ta không cần cả mạng nữa rồi. Lại còn dùng cơ thể tôn quý của mình để ngăn cản nguy hiểm cho cô ta. Ở một nơi khác, Ninh Tịch vội vàng đỡ Vân Thâm lên xe của Giang Mục Dã, sau đó giục Giang Mục Dã chạy tới bệnh viện nhân dân số 1 của đế đô ở gần đây nhất. Vân Thâm bị một mảnh kim loại của camera cắt một vết dài ở gần gáy, máu tươi đang chảy hào hạt ra ngoài, Ninh Tịch xé một miếng vải trên váy xử lý cấp tốc một chút, sau đó dùng tay đè chặt miệng vết thương, đồng thời thúc giục Giang Mục Dã lái xe ở đằng trước. Giang Mục Dã, rốt cuộc là ông có lái được không thế hả? Nhanh lên một chút. Nếu không được thì đổi tôi lái. Giang Mục Dã đen mặt, ai bảo tôi không được. Tôi đã lái nhanh lắm rồi đó. Ninh Tịch vẫn không ngừng thúc giục, đừng quan tâm đến đèn đỏ, không có ai thì cứ lao thẳng qua. Nhanh lên. Giang Mục Dã nhìn sáng vẻ khẩn trương mà anh ta chưa từng thấy ở Ninh Tịch bao giờ qua kính chiếu hậu, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Đàn ông đàn an bị thương ngoài ra một chút thôi mà, bà có cần lo lắng đến mức đó không hả? Ninh Tịch nghiêm giọng đáp lại, đừng nói chuyện với tôi nữa, chuyên tâm lái xe của ông đi. Vẻ mặt của Giang Mục Dã vô cùng tủi thân, rõ ràng là bà quấy rầy tôi mà. Ở ghế sau, Vân Thâm yên lặng nhìn hàng lông mày đang cau chặt cùng với vầng trán đổ mồ hôi của Ninh Tịch mà cười khẽ, đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. còn nói là em không quan tâm tôi nữa. Ninh Tịch nhìn chằm chằm vào dòng máu chạy càng lúc càng nhanh qua kẽ tay của mình, tôi chỉ không muốn mình lại phải nợ anh nữa thôi. Ánh mắt Ninh Tịch hơi ảm đạm dần, anh ngửa lưng tựa vào ghế thì thào nói, hửm, đúng là độc ác, không dịu dàng dỗ tôi một lần được à. Ninh Tịch, im miệng, đừng làm nhảm nữa, anh dành sức mà giữ tỉnh táo cho tôi. Giang Mục Dã nghe đối thoại của hai người thì càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, có phải Ninh Tịch lo cho Vân Thâm hơi quá mức rồi không? Tên bạn trai cũ này quả nhiên là có sức chiến đấu đáng sợ nhất. Chương 1510, này cũng quá xui xẻo. Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, Ninh Tịch đỡ Vân Thâm vào phòng cấp cứu bằng tốc độ nhanh nhất. Giang Mục Dã đỗ xe xong đang muốn đuổi theo thì đôi mắt quét về phía ghế sau, lập tức liền kinh sợ. Ôi mẹ ơi! Chỉ bị thương ngoài da một chút thôi mà, sao lại chảy nhiều máu như thế? Giang Mục Dã lập tức tỉnh táo lại, không kịp nghĩ nhiều mà đuổi theo sát đằng sau. Lúc Giang Mục Dã chạy tới, Vân Thâm đã được đưa vào phòng cấp cứu, Ninh Tịch đang sốt ruột gọi điện cho ai đó. Đúng! Phòng cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân số 1 Đế Đô. Rồi! Nhanh lên chút! Giang Mục Dã trông thấy hai tay Ninh Tịch đầy máu tươi, quần áo cũng dính đầy máu. Trên hành lang cũng in một chuỗi dấu chân máu. Ninh Tiểu Tịch, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Tên đó còn bị thương ở chỗ khác nữa à? Sao máu chảy nhiều thế này? Giang Mục Dã ngu cả người hỏi. Ninh Tịch chậm chạp ngồi xuống băng ghế dài trên hành lang, mệt mỏi day day chán, anh ta mắc hội chứng máu không đông. Một khi bị thương thì máu sẽ chảy không ngừng. Trừ việc đó ra, còn có chuyện đau đầu hơn mà Ninh Tịch chưa nói. Ồ thì ra là thế. Giang Mục Dã lập tức bừng tỉnh, chẳng trách Ninh Tịch lại lo lắng như thế. Anh cũng biết một chút về căn bệnh này, trong đám bạn của anh có một người cũng mắc phải, bình thường cũng chỉ như người khác nhưng đến khi bị chảy máu thì không tài cầm máu nổi, còn đáng sợ hơn cả gì cả đến nữa. Thời gian chậm chạp trôi qua, không biết đã được bao lâu thì cửa phòng cấp cứu lại được mở ra. Một cô y tá lo lắng bước ra, máu bệnh nhân chảy nhanh quá, dùng thuốc mà cũng không cầm được máu. Kho máu của bệnh viện không đủ, cho dù là lấy từ bệnh viện khác tới thì e là với tốc độ máu chảy nhanh thế này, bệnh nhân cũng chẳng cầm cự nổi đến lúc đó. Hắt! Nhóm máu giờ hờ âm tính. Đây không phải là nhóm máu gấu trúc à? Giang Mục Dã ngẩn cả người. Tên này không chỉ bị máu không đông mà lại còn mang cả nhóm máu gấu trúc cực hiếm nữa. Còn có thể xui hơn được nữa không đây? Cuối cùng chuyện Ninh Tịch lo lắng nhất cũng đã xảy ra. Sắc mặt của cô vô cùng khó coi, tôi có người bạn có thể châm cứu cầm máu, đang trên đường chạy tới đây rồi. Án Nhỉ từ ổ hoa đảo tới đây cũng phải mất ít nhất một tiếng, mà cho dù Án Nhỉ có đến đây rồi thì hiệu quả cầm máu cũng rất có hạn, chỉ có cách duy nhất là truyền máu không ngừng duy trì tính mạng cho anh ta, cho cơ thể anh ta có thời gian hồi phục là được. Nhưng mà máu anh ta lại còn đặc thù như thế. Một khi sử dụng hết chỗ máu trước khi cầm được máu thì anh ta cũng sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Phía bệnh viện cũng đã điều động trong kho máu của các bệnh viện khác tới đây với tốc độ nhanh nhất, đồng thời Án Nhỉ và Đường Dạ cũng đã chạy tới đây. Lúc đầu bác sĩ không đồng ý để Án Nhỉ vào nhưng không biết Đường Dạ nói gì với bác sĩ đó, bác sĩ lập tức để Án Nhỉ vào. Ninh Tịch lo lắng chờ đợi bên ngoài, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giờ âm tính. Người có nhóm máu này thật sự rất ít, e là khắp Đế Đô cũng chẳng có mấy người, những người được ghi trong danh sách thì lại càng ít hơn. Chuyện này là sao? Đường Dạ nói chuyện với bác sĩ xong liền bước tới trước mặt Ninh Tịch. Các mê ra rơi xuống. Anh ta cản lại giúp muội sắc mặt Ninh Tịch trắng bệnh, cười khổ nói, cái tên khốn này không tự biết tình trạng của mình à. Cứ thích cậy mạnh. Đường Dạ nhìn Ninh Tịch rồi khẽ thở dài một tiếng. Biết thì sao? Nhìn thấy người mình thích gặp nguy hiểm, cho dù biết có lẽ mình sẽ gặp phải nguy hiểm hơn nhưng cũng không thể bỏ mặc. Cách một tiếng, cửa phòng cấp cứu lại mở ra lần nữa, sắc mặt cô y tá lại càng khó coi hơn, đồng thời cũng báo tin dữ, đã sử dụng hết máu dự trữ. Huyết áp của bệnh nhân đang giảm xuống nhanh chóng. Mọi người có quen biết ai có nhóm máu này không? Sắc mặt Ninh Tịch lập tức chấp nhận. Đúng vào lúc này, một tràng tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng, tiếp theo. Chương 1511, bù lại cho anh. Đó là giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, dùng máu của tôi. Ninh Tịch kinh ngạc quay lại nhìn người đàn ông phía sau, Đình Tiêu. A, vậy thì nhanh vào đi. Y tá nghe vậy liền vội vàng thúc giục. Tình hình khẩn cấp nên Lục Đình Kiêu cũng không kịp nói gì với Ninh Tịch, chỉ nhẹ nhàng ôm cô một cái để an ủi, đừng lo lắng quá, không có việc gì đâu. Nói xong liền đi theo y tá vào phòng cấp cứu. Đường Dạ nhìn bóng lưng Lục Đình Kiêu, đôi mắt sau lớp kính bông lóe lên một tia sáng trắng. Gì vậy? Trùng hợp vậy sao? Cậu tôi cũng có nhóm máu gấu trúc giang mục giã kinh ngạc lẩm bẩm, sao anh còn không biết việc này? Ninh Tịch cũng chỉ vừa mới biết chuyện này, chân mày cô càng cau chặt hơn nhìn chằm chằm về phía cửa phòng cấp cứu. Cô không ngờ Lục Đình Kiêu lại đột nhiên tới, rồi lại còn trùng hợp đến nỗi có cùng nhóm máu với Vân Thâm. Vân Thâm và Lục Đình Kiêu đồng thời vào phòng cấp cứu, Ninh Tịch ngồi thừ người trên băng ghế ở ngoài, Giang Mục Dã thì đứng cạnh cô, còn Đường Dạ thì gọi điện ở phía cuối hành lang, bầu không khí cứ thế nặng nề dần. Thời gian chậm chạp trôi qua, vô cùng gian nan. Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cửa phòng cấp cứu cũng đã mở ra lần nữa. Ninh Tịch lập tức đứng lên bước tới hỏi, bác sĩ, thế nào rồi? Cả người bác sĩ ướt sũng mồ hôi, mệt mỏi trả lời, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm rồi. Sau đó An Nỉ cũng đi ra, mặt cô cũng đầy mồ hôi, quần áo còn vương mấy vết máu. Anh Tịch đừng lo, may mà có ngài Lục giúp đỡ, anh Thâm đã không sao rồi. Lúc này, có hai cô y tá đẩy Vân Thâm ra khỏi phòng cấp cứu đi về phía phòng bệnh. Thấy Vân Thâm không sao thì các dây thần kinh căng cứng của Ninh Tịch cũng được thả lỏng, nhưng chưa được bao lâu lại lập tức căng thẳng trở lại, lo lắng ngó đầu nhìn vào trong, vậy Lục Đình Kiêu đâu? Vừa dứt lời, tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên từ bên trong, Lục Đình Kiêu cũng đi ra ngoài. Chắc là vì rút quá nhiều máu nên khuôn mặt anh có vẻ tái nhợt, áo khoác ngoài trên người đã được cởi ra chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, ống tay áo được xắn lên cao, ngón tay anh đẻ lên chỗ đâm kim lấy máu. Ninh Tịch vội vàng chạy tới đỡ, anh không sao chứ? Có bị váng đầu không? Thấy máu đã ngừng chảy, Lục Đình Kiêu buông miếng bông ra, đưa tay xoa tóc cô, không yếu ớt vậy đâu. Ninh Tịch vừa cẩn thận dịu Lục Đình Kiêu vừa hỏi, sao anh lại biết được chuyện phía em? Thạch Tiêu gọi điện cho anh. Lục Đình Kiêu trả lời. Cái tên này Ninh Tịch nhìn sắc mặt tái nhợt của Lục Đình Kiêu mà đau lòng không thôi, về nhà em sẽ làm đồ ăn ngon bù lại cho anh. Giang Mục Dã vất vả làm chân lái xe lại còn bị ngược đãi bằng thức ăn cho chó ở bên cạnh. Tôi thì sao, tôi thì sao? Khổ sở làm tài xế cho bà, đã thế bảo bối vừa mua giờ lại còn bị dính đầy máu thì tính sao? Với bạn trai cũ hay bạn trai hiện tại đều ân cần như thế, chỉ có mình anh là chó thôi phải không ba? Ninh Tịch lấy một chùm chìa khóa xe từ trong túi ra, cảm ơn, ông cứ lái tạm Tiểu Bạch của tôi trước đi, lát nữa tôi sẽ đi rửa xe cho ông. Chờ đóng máy rồi, tôi sẽ tổ đội chơi game với ông suốt đêm. Giang Mục Dã nghe được câu cuối cùng thì mới bơn bất tức, chỉ là vẫn có chút buồn buồn. Lục Đình Kiêu thì thôi không nói làm gì, nhưng Ninh Tịch đối Vân Thâm lo lắng hết lòng như vậy vẫn khiến cho anh có chút không vui. Loại tâm lý này giống như là bạn không thể ghen ghét với Einstein, nhưng lại ghen ghét đứa trẻ nhà bên vì nó ưu tú hơn mình. Án ý đi theo Vân Thâm vào phòng bệnh, Đường Dạ thì bước tới trước mặt Lục Đình Kiêu. Ánh mắt dường như có ý gì đó lại xen lẫn mấy phần thăm dò. Lục Tổng, cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ. Lục Đình Kiêu, không cần khách khí, chuyện của Tiểu Tịch chính là chuyện của tôi. Chương 1512, cô ấy nợ anh, tôi sẽ trả. Trong phòng bệnh, Vân Thâm cũng không hôn mê lâu, anh ta vốn chỉ bị thương ngoài da, chỉ cần cầm được máu là sẽ không sao. Khi anh ta hôn mê trông rất yên bình, mái tóc bạc ngoan ngoan phủ lên trán, che khuất nửa gương mặt. Thậm chí trông còn có vẻ yếu ớt, khác hẳn với dáng vẻ gợi đòn không ai bị nổi lúc bình thường. Có điều, khi anh ta mở mắt ra, cả người liền như được khoác lên lớp trang bị trong chớp mắt, lập tức biến thành một người khác. Đầu tiên, trong đôi đồng tử của anh ta lóe lên một tia cảnh giác các liệt, cấp tốc quét mắt nhìn quanh đến khi nhìn thấy cô gái đứng bên giường thì vẻ thâm hiểm trong mắt mới lui đi, nhường chỗ cho biếng nhác, bất cần đời, hừng, xem ra là không chết rồi. Ninh Tịch tức giận chừng anh ta một cái, có ai lại nói chữ chết trong bệnh viện như thế không hả? Vẻ mặt Vân Thâm có mấy phần tiếc nuối, thật thất vọng. Ninh Tịch câm nín, thất vọng vì không chết à? Vân Thâm như cười như không nhìn cô, đột nhiên thật muốn xem, nếu như tôi chết rồi thì em sẽ có vẻ mặt gì? Ninh Tịch, cái tên thần kinh này. Đắt Linh à, tôi lại cứu em một lần đó. Mắt Vân Thâm đột nhiên lóe sáng, hứng thú nói. Ninh Tịch một bộ không còn gì có thể đen hơn, cô cảnh giác nói, đừng có mà đào hố cho tôi nữa. Có trời mới biết cô hy vọng người bị thương là cô biết nhường nào. Vân Thâm cười cười, tốt xấu gì cũng vì em mà chảy nhiều máu như thế, em ở lại chăm sóc tôi đến khi nào tôi hồi phục chắc là không vấn đề gì chứ. Ninh Tịch vốn cho là Vân Thâm sẽ nêu ra yêu cầu gì quá đáng cơ, nếu thế thì cô sẽ lập tức từ chối thẳng thừng luôn. Nhưng, tên này sao lại đột nhiên bình thường thế này, yêu cầu cũng không có gì là quá quắt cả khiến cô không biết nên đáp ra sao nữa. Đặt lình à, gọt táo giúp tôi đi. Ninh Tịch còn chưa đồng ý, người nào đó đã tủm tỉm yêu cầu như ông lớn. Ninh Tịch cau mày lại, ánh mắt cô rơi xuống lớp băng vải trên vai Vân Thâm. Sau một hồi do dự cuối cùng vẫn bước tới cầm quả táo cạnh đó lên, đang chuẩn bị gọt thì sau lưng đột nhiên có một bàn tay vươn tới. Chẳng biết Lục Đình Kiêu vào phòng từ bao giờ, nhận lấy quả táo và dao gọt trong tay Ninh Tịch một cách tự nhiên, để anh. Vân Thâm nhìn thấy người tới thì liền cười mà như không nhìn anh. Động tác của Lục Đình Kiêu rất thuần thục và nhanh chóng, một lát thôi đã gọt xong một quả táo, vỏ táo dính liền nhau không gãy chỗ nào. Ngón tay thon dài của Lục Đình Kiêu cầm quả táo đưa về phía người đàn ông đang nằm trên giường bệnh, mặt không đổi sắc nói, cô ấy nợ anh, tôi sẽ trả. Đình Kiêu nghe thấy câu nói này, trong lòng Ninh Tịch bỗng trào dâng một cảm xúc khó nói nổi nên lời. Trên giường bệnh, Vân Thâm hơi hơi nheo mắt lại lộ ra tia sắc bén nhưng vẻ mặt lại chẳng thể hiện gì cả. Anh nhìn lướt qua quả táo trong tay Lục Đình Kiêu vừa ghét bỏ vừa nói, tôi chỉ ăn táo đã được cắt gọt thành hình con thỏ thôi. Ninh Tịch, đủ rồi đấy nha ba. Lục Đình Kiêu thì lại không hề tức giận gì cả, anh tìm một cái khay rồi lập tức lưu loát khắc táo thành hình con thỏ. Đột nhiên lại không muốn ăn táo nữa rồi. Vân Thâm bĩu bĩu môi, đôi mắt khiến người ta hồn siêu phách lạc khẽ đảo tròn, giúp tôi thay quần áo. Cuối cùng thì Ninh Tịch cũng không nhịn nổi nữa, dáng vẻ như anh thế mà cũng dám vấy bẩn vợ tôi à, tôi phải cắn chết anh, này, này. Đủ rồi đó nha. Con hàng này vốn không kỵ nam nữ, không phải là coi trọng anh yêu nhà cô đó chứ hừng hừng. Chương 1513, tôi không có hứng thú với đàn ông. Thật ra có một thời gian dài Ninh Tịch nghi ngờ Vân Thâm thích đàn ông. Dù sao thì giai đoạn trước khi về nước, cô vẫn luôn cải trang thành nam xuất hiện trước mặt anh ta, giả nam lâu đến nỗi ngay cả cô cũng sắp quên giới tính thật của mình, còn nhớ lúc trước Vân Thâm đề nghị yêu nhau, cô còn kinh sợ đến nỗi ba hồn thoát khỏi xác luôn. Lúc đó liền bật luôn, ông không chơi gay. Sau đó, cô còn âm thầm thảo luận với Tam Sư tỷ chuyện này rất nhiều lần, luôn luôn nghi rằng không biết có phải cái tên này thích đàn ông hay không. Nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Tịch, người đàn ông trên giường bệnh khẽ cười một tiếng, yên tâm, tôi không có hứng thú với đàn ông. Ninh Tịch vẫn tỏ vẻ cảnh giác như cũ, tự anh nghĩ xem lời này của anh đáng tin hay không. Còn nữa, tuy lần này là anh giúp tôi nhưng lúc anh chảy máu ào ào như gì cả đến, suýt ngỏm củ tỏi thì Lục Đình Kiêu cũng đã truyền máu cứu anh rồi, chúng ta coi như huề nhau. Vân Thâm nghe vậy liền có hơi trầm ngâm nhưng không biết nghĩ gì mà lại hờ hững nói, thân là tộc trưởng của Lục Thị và cũng là người chèo lái tập đoàn Lục Thị, em cho rằng Lục gia không có máu lưu chứ sao? Thế mà anh ta lại muốn đích thân truyền máu cho tôi. Ai, đạt linh này! Cái chiêu khổ nhục kê nông cạn như vậy mà em cũng không nhìn ra. Óc của em. Vứt cho chó ăn rồi à? Vừa dứt lời, ánh mắt của Lục Đình Kiêu lập tức lạnh xuống, lạnh lẽo nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ khiêu khích trên giường bệnh, đồng thời trong mắt cũng có một tia lo lắng khó lòng nhận thấy được. Mà, Ninh Tịch nghe Vân Thâm nói xong thì có chút giật mình mà ngẩn ra nhìn Lục Đình Kiêu, sau đó ngay lập tức lao vào lòng anh, lúc ngẩng đầu lên vẻ mặt cô đã đầy sự cảm động. Anh yêu. Cảm ơn anh. Trong đầu cô lúc này bỗng vang lên câu nói của Lục Đình Kiêu lúc trước, anh chỉ muốn nói với em, không có bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến quyết định của em. Điều em cần cân nhắc chỉ có anh, chỉ có một việc mà thôi, đó là em có thích anh hay không? Và, anh thật sự làm như thế, thậm chí vì không để cô phải tự trách còn không ngại tự mình hiến máu cho Vân Thâm. Chỉ vì để trả nhân tình mà cô nợ cho Vân Thâm. Lục Đình Kiêu thở nhẹ một hơi, ánh mắt nhìn cô gái trong lòng mình vô cùng dịu dàng, giữa bọn họ xưa nay chẳng cần phải giải thích. Về phần Vân Thâm, nhìn hai người ôm nhau trước mặt suýt nữa thì tức đến mức gói ra máu. Khu Đường Dạ ở cửa phòng bệnh kịp thời mở miệng cứu vớt lão đại nhà mình, tiểu sư muội, hai người có thể về rồi, ở đây đã có huynh lo. Ninh Tịch gãi gãi đầu, ừm, thế này thì không hay lắm, muội vẫn nên ở lại đây giúp thôi, dù sao thì nguyên nhân cũng từ muội mà ra. Đường Dạ thở dài rồi đành uyển chuyển nói, hai người họ đây sẽ khiến cho tâm trạng của bệnh nhân bất ổn. Lúc này Ninh Tịch mới phát hiện ra mình lại không cẩn thận mà ngược thêm một chú chó nữa rồi, ánh mắt Vân Thâm hiện tại như đã muốn giết người, thế là cô lập tức kéo Lục Đỉnh Kiêu chạy biên ra ngoài, khụ khụ. Thế ha, đại sư huynh cần gì thì liên lạc với muội nhé, bye bye. Sau khi Ninh Tịch và Lục Đỉnh Kiêu đi rồi, vẻ mặt người đàn ông trên giường bệnh vẫn không vui nổi, nhiều chuyện. Đường Dạ đẩy kính mắt, nói sang chuyện khác, sư phụ đang trên đường tới đây. Nghe thế sắc mặt Vân Thâm lại càng kém hơn, phiền phức. Không lâu sau, ngoài phòng bệnh vang lên tiếng buộc chân của khoảng 3-5 người, cửa phòng bệnh lập tức được đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc áo cổ tàu truyền thống đi tới. Chương 1514, thứ con bị cướp còn nhiều hơn. Ông ta liếc nhìn Vân Thâm trên giường bệnh một chút, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, hồ đồ. Nói xong lại nhìn về Đường Dạ, trầm mặt nói, không phải là đã dặn đi dặn lại con phải trông chừng nó à? Đường Dạ lập tức nhận sai, là lỗi của con. Trên thực tế, anh vốn cũng chẳng trông chừng gì, bởi vì có muốn cũng chẳng trông nổi. Chuyện này là sao? Có vẻ như Kiều Dịch cũng biết tính tình của Vân Thâm nên chỉ đánh áp chê lửa giận lại hỏi. Đường Dạ giải thích đơn giản mọi chuyện rồi nói, nhóm máu của xạ tản ở Đê Đô đều được chữ ở nhà họ Lục, con vốn tưởng rằng lần này có thể thừa cơ ra tay. Nhưng không ngờ Lục Đỉnh Kiêu lại đích thân tới đây truyền máu cho xạ tản. Hừ, trên giường bệnh, Vân Thâm hừ một tiếng, ra vẻ ghét bỏ máu của người nào đó. Kiều Dịch đổi thái độ nói, A Thâm, không phải là tiểu tịch không có tình cảm với con, chỉ là bên ngoài có nhiều cám dỗ như thế. Lục Đình Kiêu lại quen dùng thủ đoạn, con bé bị mê hoặc nhất thời cũng là chuyện bình thường. Các cô gái trẻ ấy à, sao mà chống cự lại được một người đàn ông hấp dẫn như Lục Đình Kiêu? Nói đến đây, Kiều Dịch lại đổi giọng, nhưng mà, nếu một ngày kia con cướp được hết của người nọ, đến lúc tên đó không còn gì cả, con cho là còn có cô nào muốn theo nữa không? Trái lại, nếu như con không tranh, chỉ sợ thứ con bị cướp đi còn nhiều hơn, bao gồm cả Đường Tịch. Kiều Dịch nói đến đó thì không nói gì nữa, trước khi ra khỏi phòng bệnh thì ông đưa mắt ra hiệu cho Đường Dạ đi cùng, Đường Dạ chỉ có thể đi theo ra ngoài. Vì Đường Dạ đã bao cả tầng nên trên tầng này không có ai hết, khu hành lang không có hơi người lại thêm phần lạnh lẽo và tĩnh mịch. Vừa ra khỏi phòng bệnh, sắc y đã tràn khắp ra mặt Kiều Dịch, A Dạ, con khiến ta quá thất vọng. Đường Dạ lập tức nửa quỳ xuống cúi thấp đầu nói, thân thủ của Đường Lãng tiến bộ rất nhanh. Đừng nói với ta rằng ngay cả con cũng không phải là đối thủ của nó. Dạ. Đường Dạ trả lời không do dự. Kiều Dịch túi xuống nhìn Đường Dạ, xem vẻ mặt thì có vẻ đang nghi ngờ Đường Dạ cố ý nhường. Một lúc lâu sau, cuối cùng Kiều Dịch mới nói, thôi được rồi. Ta đành phải tự mình đi một chuyến để giải quyết nghiệp chướng vậy. Tay Đường Dạ nhất thời siết chặt lại, sư phụ. Lúc này, cuối hành lang bỗng có tiếng bước chân dồn dập, trong không gian yên tĩnh lại càng rõ ràng. Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc này, Đường Dạ vô thức ngẩng phát đầu lên. Đường Lãng nhìn thấy người tới, sắc mặt của Đường Dạ lập tức thay đổi. Sát khí quanh Tiểu Dịch lập tức tăng mạnh, ánh mắt đầy vẻ thâm hiểm nhìn người đệ tử ngày xưa, nghiệt chướng. Còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Đường Lãng vẫn tỏ vẻ không tim không phổi như trước, cười hì hì. Đã lâu không gặp nên cố ý tới hỏi thăm sư phụ đại nhân ngài. Ánh mắt Kiều Dịch nhìn anh ta như thể nhìn một người chết, để lại di ngôn cuối cùng trước khi chết đi. Hờ hờ, Đường Lãng cười thấp một tiếng, ngẩng đầu nhìn Đường Dạ lúc này đã loạn cào cào trong lòng. Đại sư huynh, huynh thấy rồi đó, đệ sắp chết rồi, nếu không thì huynh để đệ gặp lại tài khoản bé nhỏ của đệ lần cuối được không? Đường Dạ. Ngay lúc Đường Lãng nói xong từ cuối cùng thì Kiều Dịch lập tức xông tới không chút do dự. Nhìn hai người đánh nhau kịch liệt tờ giờ ứ hỏ cờ mặt, một người là huynh đệ lớn lên từ bé, một người là sư phụ có công ơn dưỡng dục như cha, khuôn mặt Đường Dạ không còn chút máu nào, trong lòng đấu tranh rằng sẽ đến nỗi máu chảy đầm địa. Chương 1515, sẽ không nương tay. Đương nhiên người Đường Dạ lo hơn vẫn là Đường Lãng, đấu với sư phụ thì Đường Lãng không hề có chút phần thắng nào cả. Đường Lãng bị Tiểu Dịch đánh lui từng bước, nhiều lần rơi vào nguy hiểm. Lúc này Đường Dạ đã không thể dương mắt nhìn tiếp nữa. Quả nhiên, Đường Lãng đến 10 chiêu cũng không đỡ nổi, mắt thấy Kiều Dịch lại đánh về Đường Lãng, Mặt Đường Dạ lập tức biến sắc, đang muốn ra tay thì không ngờ Đường Lãng lại y y như một con cá trạch chân trượt lẩn tránh được đòn hiểm này. Sau đó, Đường Lãng đứng cách Tiểu Dịch ba bước, ung dung cười nói, sư phụ, con đã nhường người 10 chiêu, tiếp đây người phải cẩn thận đó nha. Ngông cuồng. Tiểu Dịch nghe vậy thì giận tím mặt, đòn tấn công càng mạnh mẽ hơn. Nhưng lần này, Đường Lãng lại không giữ phòng thủ như vừa rồi nữa mà ra tay tấn công. Chiêu nào chiêu nấy đều sắc bén. Tất cả những gì Đường Lãng biết đều do Kiều Dịch tự tay dạy. Kiều Dịch hiểu rõ anh ta, nhưng đổi lại Đường Lãng cũng biết không ít về Kiều Dịch. Đường Dạ nói thân thủ của Đường Lãng tiến bộ cũng không phải là hoàn toàn lừa gạt Kiều Dịch. Chỉ một thời gian ngắn không gặp mà thân thủ của Đường Lãng đã khiến Kiều Dịch phải kinh ngạc. Cuối cùng, hai người đánh ngang tay nhau. Sau trăm chiêu, vì Đường Lãng còn trẻ, sức lực dồi dào nên dần dần chiếm thế thượng phong. Cuối cùng, khi năm ngón tay của Đường Lãng như móng vuốt chim ưng lao về phía cổ họng của Kiều Dịch. Đường Lãng ba. Đường Dạ bỗng nhiên ra tay, hiểm hóc đỡ lấy chiêu này của Đường Lãng. Còn Kiều Dịch thì lộ rõ vẻ khiếp sợ, dường như còn chưa tỉnh táo lại từ chuyện mình bị đồ đệ đánh bại. Thấy Đường Dạ ra tay, Đường Lãng cũng không tiếp tục nữa mà dùng ánh mắt lạnh lẽo chưa từng thấy nhìn Kiều Dịch nói, sư phụ, lần này xem như là để trả ơn dưỡng dục của người. Lần tới con sẽ không nương tay nữa. Nói xong liền xoay người bỏ đi. Các đốt ngón tay của Kiều Dịch siết chặt lại kêu kéo kẹt, tên nghiệt chướng này ba. Nghiệt chướng ba. Ông ta đã sớm biết thiên phú của Đường Lãng rất cao, chỉ là tính tình lười nhác. Nếu như nó dụng tâm được bằng 1/10 của Đường Dạ thì chuyện nó trở nên siêu việt ông ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mặc dù đã sớm biết điều này nhưng hiện tại, khi chứng kiến tốc độ tiến bộ kinh khủng của Đường Lãng vẫn khiến ông ta phải khiếp sợ. Đồng thời đây cũng là nguyên nhân tại sao ông ta lại phải vội vã diệt trừ Đường Lãng. Nhưng, tình hình bây giờ càng lúc càng khó giải quyết, Đường Dạ không ra tay giết nó được, mà Lục Đình Tiêu lại âm thầm cho người cản trở nên những người ông ta phái đi cũng đã thất bại nhiều lần. Được rồi, cũng chỉ là một con cá râu ria, không đổi, bây giờ việc khẩn cấp trước mắt vẫn là nhà họ Lục. Văn phòng Tổng Giám đốc của Tập đoàn Lục Thị. Lục Cảnh Lễ điều tra rõ ràng rồi liền chạy tới báo cáo với Lục Đình Tiêu. Anh, em đã điều tra rồi. Chuyện ca mê ra rơi đúng là ngoài ý muốn. Lục Đình Tiêu nghe vậy cũng không bảo Lục Cảnh Lễ ra ngoài mà nói, video. Lúc quay không chỉ có một chiếc ca mê ra treo trên cao bị rơi xuống mà còn có ca mê ra quay lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra nữa. Chắc chắn Lục Cảnh Lễ đã xem rồi. Ấy Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ khó xử, khẽ ho một tiếng nói, anh, em đã điều tra rồi. Không sai đâu, không cần phải xem đâu. Lục Đình Tiêu không nói gì mà chỉ ngẩng đầu nhìn Lục Cảnh Lễ. Lục Cảnh Lễ bị ánh mắt sắc bén của ông anh nhìn chằm chằm mà sợ đến nỗi run một cái, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không giao ra. Anh thật là, chẳng nhẽ anh còn không tin vào năng lực làm việc của em à? Chương 1516, chỗ đứng trong lòng cô. Nhưng mà, Lục Cảnh Lễ càng đùn đẩy thì càng chứng minh là có vấn đề. Lục Cảnh Lễ lại từ chối giao video lần nữa thì Lục Đình Tiêu chẳng nói gì mà quay đầu nhìn về phía máy tính để bàn. Lục Cảnh Lễ cứ nghĩ là chót lọt rồi không ngờ lại lập tức nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra từ cái máy tính Lục Đình Tiêu đang ngồi. Đối xử với yêu nữ không cần nói đạo nghĩa, mọi người cùng nhau xông lên, đây là phần âm thanh của quần chúng đang diễn. A a a a Ninh Tịch 3. Đây là tiếng hét của nhân viên trong đoàn làm phim. Vân Thâm 3. Đây là tiếng Ninh Tịch kinh hoàng hét lên. Con ngươi Lục Cảnh Lễ cũng sắp rớt ra ngoài rồi, anh chàng xoắn suýt chạy đến gần màn hình của Lục Đình Tiêu, quả nhiên đã thấy cái đoạn video vốn nên nằm trong im của anh ta đang được bật trên màn hình. Sao anh lại hack máy tính của em? Sao anh có thể phũ phàng thế hả? Lục Đình Tiêu liếc em trai mình một cái, ánh mắt kia tựa như đang nói rằng đối phó với chú mà anh đây cần phải hack máy tính. Vì thế một giây sau, Lục Cảnh Lễ đau thương phát hiện ra anh trai mình đang quang minh chính đại vào email của mình. Cái gì thế này? Sao anh biết mật khẩu email của em? Đoạn video vẫn còn đang chạy tiếp, lúc này Lục Cảnh Lễ muốn ngăn cũng đã không ngăn nổi. Anh ta chỉ có thể trơ mắt nhìn anh trai mình xem được thái độ vô cùng lo lắng của Ninh Tịch đối với Vân Thâm. Khu, anh hai nè, thật ra thì cũng chẳng có gì đâu, dù sao tên kia cũng là vì tiểu Tịch Tịch nên mới bị thương. Chị ấy khẩn trương như thế cũng là chuyện bình thường, câu an ủi này của Lục Cảnh Lễ quả thật có chút tự vả vào miệng mình. Nếu không có cái gì thì vừa nãy anh ta kiên quyết không cho anh mình xem là vì lý do gì. Lục Đình Kiêu lẳng lặng xem đoạn video, sắc mặt bình thản không biểu lộ chút suy nghĩ nào. Ninh Tịch lo lắng như vậy là vì chuyện này do cô mà ra, là vì Vân Thâm là người có nhóm máu hiếm, là vì Vân Thâm là người ở cạnh cô lúc cuộc đời cô tăm tối nhất. Tuy rằng Vân Thâm cũng để lại cho cô bóng tối nhưng ít nhiều vẫn khiến cô tiếp tục sống. Mặc dù anh gặp cô trước Vân Thâm nhưng lại bỏ lỡ mất quãng thời gian quan trọng nhất của cuộc đời cô. Cho dù có nói nhiều lý do như thế nào đi nữa thì Lục Đình Kiêu cũng không thể không thừa nhận rằng địa vị của Vân Thâm trong lòng Ninh Tịch là không thể thay thế. Sau khi Ninh Tịch rời bệnh viện thì bắt đầu trả lời cuộc gọi của mọi người. Vì đây là chuyện ngoài ý muốn cũng khiến toàn bộ đoàn làm phim rối loạn. Quách Khải Thắng với nhà sản xuất phim cũng sắp phát điên. Sau khi bọn họ nhận được điện thoại của Ninh Tịch báo là Vân Thâm không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, Ninh Tịch lại thương lượng với đoàn làm phim xem nên giải quyết những chuyện tiếp theo như nào. Tình huống lúc đó vô cùng khẩn cấp cho nên lúc cô cùng Giang Mục Dã đưa người đến bệnh viện cũng bị không ít người đi đường chụp lại rồi đăng lên mạng. Nhưng mà, chỉ cần Vân Thâm không sao thì vấn đề này cũng không lớn, đoàn làm phim vẫn ứng phó được. Ngày hôm sau, Ninh Tịch vẫn đi tới đoàn làm phim như bình thường. Sự cố ngày hôm qua phát sinh sau khi quay xong cho nên cảnh của Vân Thâm cũng đã qua, không cần quay lại. Mấy ngày kế tiếp phần lớn đều là cảnh diễn của Ninh Tịch với Mạch Thi Ý. Kết quả, cô chờ từ sáng tới tận trưa mới nhận được tin cho biết mấy ngày nay Mạnh Thi Ý có chuyện nên không tới được. Quách Khải Thắng vốn định đánh nhanh diệt gọn đem mấy cảnh cuối cùng quay nốt cho xong, ai ngờ Mạnh Thi Ý lại kéo chân sau nên chỉ có thể bất đắc dĩ ngừng lại, cho mọi người về nghỉ trước. Ninh Tịch cầm chìa khóa xe đi về phía bãi đỗ xe, cô do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đi đến bệnh viện thăm tên nào đó một chút, rồi qua Tắc Linh. Chờ buổi tối lại chạy qua chỗ Lục Đình Kiêu làm ít món ngon bổ dưỡng cho anh. Đứng im ba. Ninh Tịch đang lên kế hoạch những chuyện phải làm hôm nay thì bên tai vang lên một tiếng cảnh cáo, đồng thời bên hông cũng bị một vật gì đó cứng ngắc, lạnh leo dí sát vào. Chương 1517, sao lão đại lại không muốn? Cảm giác này là cảm giác cô quen đến không thể quen hơn được nữa. Xoay người, giơ tay lên. Tên đàn ông kia lạnh lùng ra lệnh. Ninh Tịch rất phối hợp giơ hai tay lên rồi quay người lại, sau đó cô thấy một gã đàn ông mặc áo may ô màu đen bó sát, tạng người cao lớn, mặt mũi hương tợn đang hầm hẹ cầm súng đe dọa. Bên cạnh gã cũng có một người đàn ông đang cảnh giác ý gì như thế chĩa súng vào cô, gã thấp giọng rủ, lên xe. Ninh Tịch nhìn về chiếc xe vạn màu trắng bên cạnh, trong xe còn hai gã đàn ông nữa mà cả hai gã này đều có súng, đây tuyệt đối không phải bọn bắt cóc thông thường. Sau khi cân nhắc, Ninh Tịch xác định cô có chạy cũng không thoát nên ngoan ngoan phối hợp, đợi tìm được cơ hội rồi thoát thân sau. Đột nhiên, một cú đập thật mạnh táng thẳng vào đầu Ninh Tịch, chiếc kẹp tóc màu hồng bị văng ra rơi xuống đất, đó là món quà mà Tiểu Bảo tặng cô hôm sinh nhật. Ánh mặt Ninh Tịch hơi căng ra, cô đang muốn quay lại nhặt thì tên đàn ông hung dữ kia dâm thẳng cái kẹp tóc khiến nó nát vụn. Loang ngoằng cái gì? Muốn chết à ba? Gã đàn ông hung dữ đẩy cô một cái y như đẩy cái bao tải. Ninh Tịch hít sâu một hơi che đi sát ý ánh lên trong mắt. Cô vừa mới bước lên xe thì đã bị trói gô lại, nhưng chúng không che mắt cô lại. Điểm này khiến Ninh Tịch khẽ cau mày một chút, không bịt mắt. Tức là không để người sống. Chúng mày là ai? Ninh Tịch bình tĩnh đánh giá bốn người này. Người đang lái xe trên mặt có một vết sẹo bị đao chém rất dài, ngồi kế bên ghế phó lái là một tên tóc vàng miệng ngậm điếu thuốc lá. Bên trái Ninh Tịch là tên đàn ông mặt mũi hung dữ còn bên phải là một người cao gầy. Ninh Tịch quan sát xong mấy người này thấy thân hình bọn họ rất cường tráng, vừa nhìn đã biết là kẻ được rèn luyện nhưng còn chưa đến cấp bậc sát thủ hay lính đánh thuê như đám Phong Tiêu Tiêu, cho nên có thể loại trừ khả năng là người của Phong Tấn. Dĩ nhiên, đây cũng chẳng phải hạng lưu manh đầu đường xó chợ bình thường, bốn tên này chắc hẳn cũng là người trong giới, bối cảnh cũng không hề nông. Người muốn mạng của mày. Gã đàn ông hung dữ đang nghịch khẩu súng trong tay âm trầm lên tiếng. Gã tóc vàng ngồi trên ghế phó lái hưng phấn xoa xoa tay, quay đầu lại nói, trước khi giết nó thì cho tôi thoải mái chút đi. Gã đàn ông hung dữ trợn mắt chừng tên tóc vàng, vậy cũng phải xem lão đại có muốn không rồi mới đến lượt mày. Ê! Hàng ngon thế này! Sao lão đại lại không muốn chứ? Đừng nói nhảm nữa, bố mày còn chưa nói đâu mày đánh rắm cái gì? Dạ dạ dạ! Em theo sau mấy đại ca nhặt chút cơm thừa canh cặn cũng đủ rồi. Tên tóc vàng cười hí hí, ánh mắt gã nhìn Ninh Tịch vô cùng lộ liễu. Cô gái ngồi ghế sau da thịt trắng mịn như tuyết, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo khiến người ta thán phục. Trên người cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt càng khiến bản thân thêm tươi ngon, khiến người vui thích. Chậc chậc, yêu tinh như thế này cơ mà, khó trách sao đại tiểu thư của chúng ta nhất định phải diệt trừ tên tóc vàng lẩm bẩm. Nghe đến đây Ninh Tịch đã biết đối phương là người của ai, Mạnh Thi Ý. Gã hung dữ thấy Ninh Tịch đoán ra cũng chẳng thèm để ý, dù sao thì hôm nay cô nàng này cũng phải chết, có biết hay không cũng chẳng sao. Mấy người này rất cảnh giác, có lẽ là biết Ninh Tịch có chút thân thủ cho nên dù ở trên xe cũng không quên cầm súng chĩa về phía cô. Cả đoạn đường đi Ninh Tịch đều rất an phận, cô nhàn nhã nhắm mắt dưỡng thần, cô thật sự rất tò mò. Bối cảnh trong truyền thuyết của Mạnh Thi Ý rốt cuộc là như thế nào? Chiếc xe lắc lư đi không biết bao lâu rốt cuộc cũng ngừng lại. Chương 1518, chơi chết thì thôi. Cửa xe mở ra, Ninh Tịch bị đẩy xuống. Trước mặt cô là một ngôi nhà có kiến trúc hơi giống đạo quán, trước cửa có dựng một lá cờ, ký hiệu trên lá cờ chỉ có một chữ Thanh. Chân mày Ninh Tịch hơi nhướng lên, chậc, Thanh Huyền Bang. Thì ra là thế. Sau lưng Mạnh Thi Ý này lại là Thanh Huyền Bang. Tên tóc vàng vừa nãy gọi cô ta là đại tiểu thư, chẳng lẽ Mạnh Thi Ý là con gái của bang chủ Thanh Huyền Bang Mạnh Trấn Hoàn? Khó trách, bọn họ lại chẳng có chút kiêng kỵ gì, giữa ban ngày ban mặt mà dám phái người cầm súng bắt chói người ngay ở cái đất đế đô này, lại còn chuẩn bị giết cô. Trung Quốc có vô số bang phái lớn nhỏ, chứ Hắc Hổ Bang của tỉnh Dê thì thế lực ngầm nổi danh nhất chính là Thanh Huyền Bang. Số người của bang này không tính là nhiều nhất nhưng lực ảnh hưởng lại là lớn nhất, dẫu sao Thanh Huyền Bang này cũng nắm trong tay toàn bộ thế lực ngầm của đế đô cùng các tỉnh lân cận xung quanh. Ninh Tịch vừa âm thầm suy đoán vừa theo mấy người kia đi xuyên qua đạo quán đến một chỗ khá sâu. Đại khái là vì về đến tổ của mình cho nên mấy người này buông lỏng không ít, chắc là cảm thấy đã đến đây thì Ninh Tịch có mọc cánh cũng chẳng thể thoát được. Ninh Tịch quan sát nơi này một chút, chỗ này cũng không tính là quá lớn. Số người cũng phân phối khá mỏng nên có lẽ đây chỉ là một chi nhánh nhỏ mà thôi. Dĩ nhiên đối với Mạnh Thi Ý mà nói thì việc vận dụng một bộ phận nhỏ để giết một người thôi cũng đã đủ rồi. Lão đại, người đại tiểu thư muốn đã đưa tới. Gã đàn ông hung dữ dùng sức kéo Ninh Tịch đến trước một người. Chính giữa phòng được đặt một cái ghế lim rất lớn, trên ghế trải một tấm da hổ thượng hạng, một gã đàn ông lưng hùm vai gấu đang trái ôm phải ấp ngồi trên đó. Thấy Ninh Tịch được mang tới, gã đàn ông đẩy hai người đẹp dáng người nóng bỏng ra mà đứng lên đi tới đánh giá Ninh Tịch một cách đầy hứng thú. Mày chính là con quỷ nhỏ chán sống, trêu chọc đại tiểu thư của chúng ta. Ninh Tịch không nói gì mà điều chỉnh sắc mặt một chút sao có vẻ giống như đang sợ hãi, nhưng trên thực tế thì đang nhanh chóng đánh giá bốn phía nơi đây. Lúc ánh mắt cô rơi vào một chiếc dương sắt cách đó không xa thì ánh mắt hơi sáng lên một chút. Hừm hừm, thấy được đồ chơi rồi. Hỏi mày đó. Không phải nghe nói là cũng có chút năng lực sao? Sao giờ câm rồi? Kẻ cầm đầu thấy Ninh Tịch sợ phát run lên thì ý dâm trong mắt lại lan tràn. Gã miễn cưỡng đè xuống rồi hỏi đàn em đứng một bên, đại tiểu thư nói thế nào? Gã đàn ông hung dữ tiến lên cười lạnh một tiếng, đại tiểu thư bảo chúng ta quay cho nó mấy bộ phim đặc sắc rồi mặc cho chúng ta chơi. Chơi đến chết thì thôi. Ha 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 ha. Rất hợp ý tao. Tên đại ca kia cười lớn. Đoán chừng là bình thường gã cũng làm như vậy nên nhanh chóng gọi người tới bày dụng cụ quay phim ra. Đại ca, anh trước đi. Để cho chúng em học tập tư thế vai hùng của anh một chút. Gã tóc vàng ân cần vuốt mông ngựa. Bởi vì, Ninh Tịch đang bày ra bộ dạng sợ đến mềm nhũn nên xung quanh cô chẳng có bất kỳ người nào canh chừng. Chỉ có tên đại ca chờ không kịp mà hấp tấp cởi áo đi tới cạnh cô. Chính là lúc này, khi tất cả mọi người đều mất cảnh giác. Mẹ nó chứ, dám làm hỏng kẹp tóc tiểu bảo tặng bà à ba. Muốn chơi đúng không? Ba chơi chết chúng mày luôn. Cái khoảnh khắc gã đàn ông kia nhào tới, Ninh Tịch túm lấy eo gã rồi mò được khẩu súng của gã. Sau đó cô lật tay chĩa thẳng họng súng lên chán gã. Trước khi đám người kịp phản ứng thì Ninh Tịch đã kéo gã cầm đầu đến cái dương mà cô chú ý hồi nãy rồi nhanh chóng lấy một món dụng cụ nhỏ ra nhét thẳng vào mồm ép gã nuốt xuống. Chương 1519. Mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó. Tất cả mọi chuyện chỉ phát sinh trong 3 giây ngắn ngủi. Gã tóc vàng không ngừng lính hót, gã cao gầy đang quay phim bằng di động, gã hung dữ đang sáng mắt lên và những tên đàn em đang cầm dụng cụ xung quanh. Tất cả đều ngây ra như phỗng. Ninh Tịch đem cái món đồ nhỏ kia nhét vào bụng gã cầm đầu thì chẳng thèm để tâm đến gã nữa. Cô quăng gã ra y y như quăng một bao rác rồi chậm rãi bước tới ngồi lên cái ghế da hổ mà gã vừa ngồi khi nãy, tùy ý gác chân lên rồi lười biếng quét mắt nhìn tất cả mọi người bên dưới. Mẹ nó ba! Con đi thổi này! Bắt lấy cô ta! Lúc này đám đàn em kia cũng tỉnh táo lại, bọn chúng hô hào chạy tới vây bắt Ninh Tịch. Ninh Tịch nhàn nhờ nhìn đám người nhào về phía mình, khi chúng tôi gần sắt thì ngón tay trắng non của cô giơ lên, trong ngón tay kẹp một thiết bị nho nhỏ màu đỏ tươi trông giống như một cái kiếp kích nổ. Trở về cho tao ba! Trở về ba! Sau lưng, gã đại ca gào lên, sau đó liếc ngông quỳ xuống bám lấy chân Ninh Tịch. Đừng! Đừng 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 đừng! Nguy hiểm! Nguy hiểm! Gã đại ca kia vừa khóc lóc vừa dùng tay móc cổ họng muôn nôn cái thứ vừa nuốt vào ra. Chẳng biết tại sao mà thứ đồ chơi kia cứ như cắm rễ trong bụng gã, làm sao cũng không nôn ra được. Lúc này, những kẻ khác thấy cái kiếp trong tay Ninh Tịch đều lộ vẻ sợ hãi rồi lui về sau theo bản năng. Cái mà gã đại ca kia nuốt vào chính là một quả lựu đạn bỏ túi, sau khi nuốt vào nó sẽ tự động bám chặt lấy thành dạ dày. Cái đồ chơi này nhìn thì nhỏ nhưng chỉ cần bấm công tắc một cái thì dễ dàng đem cơ thể người ta nổ thành một đống thịt nát. Mà hiện tại, cái kiếp quyết định sống chết kia lại đang ở trong tay cô gái trước mắt. Cô gái mặc chiếc váy hồng phấn xinh đẹp đáng yêu trước mặt vẫn là cô gái nhu nhược ban nãy, nhưng lúc này lại mang đến cho gã cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vẻ mặt cô không hề đáng sợ, thậm chí là đôi môi còn mang theo ý cười thản nhiên nhưng lại khiến gã có cảm giác ý nghĩa như đang nhìn thấy một con ác ma. Còn có một loạt động tác từ khi cô đoạt súng đến ép gã nuốt lựu đạn nữa. Tuy gã chỉ là kẻ cầm đầu một chi nhánh nhỏ nhưng chút nhãn lực này vẫn phải có, thân thủ kia nào có phải người bình thường, dẫu cho từng làm diễn viên đóng thế, biết chút võ nhưng cũng tuyệt đối không đạt được đến trình độ này. Nhất là tư thế khi cô cầm súng. Vừa nhìn đã biết đây là một tay súng lão luyện. Hơn nữa lại còn nắm rõ kiến thức về những tiểu vũ khí mới nhất như lòng bàn tay. Người bình thường có ai biết đây là lựu đạn sao? Mẹ nó, rốt cuộc bọn họ đã chọc tới người nào đây? Gã đại ca không kịp nghĩ nhiều mà thành khẩn nhìn chăm chú vào cái kiếp kích nổ trong tay Ninh Tịch. Gã chẳng thèm để ý đến hình tượng mà mở miệng cầu xin tha thứ. Chị hai. Ninh Tịch híp hai mắt lại. Hửm. Gọi tao là cái gì? Chị. Không không không. Ba cô của con ơi. Là con có mắt không thấy Thái Sơn. Xin ngài rộng lòng nương tay cho con. Cái thứ kia không thể chơi bừa được đâu. Khoe mắt Ninh Tịch hơi chuyển, ngay lập tức bay lên đạp ngã cái tên tóc vàng đang có ý đồ len lút cướp kiếp nổ trong tay cô. Chậc, vị đại ca này, xem ra có người muốn mày chết sớm một chút rồi kìa. Khốn kiếp. Chúng mày muốn chết à? Cấm thằng nào được động đậy. Gã đại ca điên tiết gầm lên rồi lại đạp túi bụi vào người tên tóc vàng bị Ninh Tịch đá cho nằm bẹp trên đất. Nói xong liền dè dặt nhìn về phía Ninh Tịch, bà cô của con ơi, con sai rồi. Con thật sự biết lỗi rồi. Con đưa ngài ra ngoài nhé, ngài thấy có được không? Dưới ánh mắt hoảng sợ của gã đại ca, Ninh Tịch xoay xoay cái kiếp nổ trong tay cười khẽ một tiếng, đưa tao ra ngoài. Đúng đúng đúng. Chương 1520, đổi sang phụ nữ xem. Ai tao muốn đi? Ớ gờ á đại ca ngu người, những người khác cũng trố mắt nhìn nhau. Vậy? Vậy bà cô muốn thế nào? Chờ tao chơi đủ rồi sẽ đi. Ninh Tịch tỏ vẻ nơi đây rất tốt, bà đây muốn á đây định cư khiến mọi người đều tối sầm mặt mày. Cái này còn chưa tính, Ninh Tịch dùng ngón tay gõ gõ tay vịn rồi nói, chúng mày, mỗi đứa nuốt một cái cho tao. Nói xong lại bổ sung một câu, phụ nữ được tha. Cái gì? Tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng, hai cô gái vừa mới hầu hạ gã đại ca kia thì thở phào nhẹ nhõm. Cái này chắc không cần chứ. Gã cao gầy sợ hãi lui từng bước về phía sau. Gã hung dữ cũng ho nhẹ một cái, đây là đại ca của chúng em, mạng của ngài ấy đã nằm trong tay chị rồi. Chúng em nào dám manh động? Ninh Tịch bĩu môi, nhỡ đâu chúng mày muốn gã chết sớm để xoán vị thì sao? Gã đại ca kia nghe vậy lập tức nhảy cỡn lên chắc cho mỗi thằng đàn em một phát tát, nuốt. Chúng mày nuốt hết cho tao. Bố mày đã nuốt rồi mà chúng mày còn không nuốt. Nhanh! Chúng mày muốn làm phản à? Gã hung dữ đau khổ, chúng em ăn hết thì chị làm sao biết ai là cái nào chứ? mỗi một lựu đạn đều có một số thứ tự, kiếp nổ trong tay Ninh Tịch muốn nổ quả nào thì nhân số nấy. Nhưng nếu tất cả mọi người đều ăn thì cô chẳng thể phân biệt nổi ai là số mấy cả. Ninh Tịch trầm ngâm rồi dưới ánh mắt mong đợi của đám đàn em cô mở miệng nói, vậy tao cứ mở kiếp tổng để mọi người cùng nhau nổ cho vui nhé. Tất cả mọi người. Ôi giời ơi! Ma đầu! Đây chính là một nữ ma đầu. Bởi vì đã rơi vào tình trạng cá nằm trên thớt, Ninh Tịch lại nắm tính mạng của đại ca bọn họ trong tay cho nên chỉ có thể chia nhau mỗi người nuốt một quả lưu đạn. Cố nội của tôi ơi, giờ ngài hài lòng chưa? Gã đại ca xoa xoa tay dè dặt hỏi. Ninh Tịch xoay xoay kiếp nổ trong tay tỏ vẻ nhàm chán, chả vui gì cả. Mấy chữ này y như bùa đòi mạng, khiến tất cả mọi người đều hồn vía lên mây. Gã đại ca vội vàng hỏi, vậy bà cố thích gì? Muốn chơi cái gì? Để tôi lấy cho ngài nhé. Chỉ cần ngài vui vẻ thì muốn gì cũng được chứ. Việc cấp bách lúc này là phải đem bà cô này dỗ cho tử tế, nếu sơ ý một chút thì thành đống thịt nát như chơi. Xem tình hình đi. Lúc này gã tóc vàng vâng vâng dạ dạ cun cút đến gần thương lượng với gã đại ca, em có ý này. Ý gì? Gã đại ca không vui nhìn gã. Gã tóc vàng tiến tới nói nhỏ bên tai, đại ca, anh gọi điện kêu chị Hoa điều mấy thằng ngon dài hiểu chuyện đến đây. Này có được không? Gã đại ca với tên hung dữ nghi ngờ đưa mắt nhìn gã. Tên tóc vàng lập tức nói không chừng có tác dụng đấy ạ. Đàn bà bây giờ đều thích cái này cả. Gã đại ca trầm tư một chút, thôi thì còn nước còn tắt nên gã ôm điện thoại đi vào góc gọi điện. Một lát sau, một hàng 10 cậu trai tuấn tú có vóc người hấp dẫn được điều giáo cẩn thận ngoan ngoãn xếp hàng cạnh Linh Tịch. Gã đại ca xoa xoa tay nói, bà cô ơi, ngài có thích mấy tên này không? Ngài muốn chơi kiểu gì cũng được. Bọn này được huấn luyện tốt lắm, sẽ phục vụ tận tình cho ngài. Ninh Tịch ngồi trên ghế nghiêm nghị quét mắt qua từng cậu trai bên dưới rồi chân mày hơi nhíu lại. Ánh mắt của cô đã sớm bị Lục Đình Kiêu nuôi đến kén trọn thì sao có thể vừa mắt mấy loại hàng này. Thấy Ninh Tịch nhíu mày thì gã đại ca kia toát hết cả mồ hôi lạnh, gã mau chóng đem người đuổi sạch rồi lại đạp đạp tên tóc vàng. Này thì ý hay này. Gã tóc vàng kêu la vai vái vác vẻ mặt đưa đám nói, sao lại không được nhỉ? Đây là loại hàng tốt nhất rồi mà. Ôi! Chẳng lẽ bà cô này không thích loại này? Hay là chúng ta thử đổi sang phụ nữ xem? Chương 1521, thích thì tin. Tên tóc vàng vừa dứt lời liền bị đại ca nhà mình đá cho một phát rõ đau, biến. Mày muốn chết thì đừng có lôi ông theo cùng. Tóc vàng ôm đầu kêu thảm thiết. Không. Không phải mà đại ca. Thực sự là rất có khả năng mà. Chẳng lẽ anh không thấy à, lúc nãy khi cô ta bắt tất cả chúng ta phải nuốt lựu đạn nhưng mà lại tha cho hai con bé kia. Đối diện với nhiều tiểu thịt tươi tươi ngon mơn mởn như thế này mà vẫn chẳng thèm rung động, đã thế còn tỏ ra chán ghét như thế. Đây rõ ràng là không thích đàn ông. Gã hung dữ đứng đó nghe vậy thì xoa cằm, ừ nhỉ, đại ca. Thằng nhóc này nói hình như cũng có lý phết. Gã đại ca khổ sở nghiến răng, có lý cái khỉ ấy. Một đại mỹ nhân như thế này, không thích đàn ông chẳng lẽ lại thích phụ nữ? Đánh chết gã cũng không tin. Đại ca, cứ thử đi xem nào. Nếu không thì chết cả lũ gã tóc vàng lại lèm bèm. Gã đại ca cảm thấy chuyện này thật chẳng đáng tin tí nào, cho nên dù có nói thế nào cũng không chịu thử. Lúc này, nữ ma đầu nào đó vì quá nhàm chán mà đang tìm người chơi trò bắn súng. Đám tay chân vội vội vàng vàng đem bia bắn đến cho cô, thỏa mãn mọi yêu cầu của cô. Khẩu súng trong tay Ninh Tịch quay mấy vòng, khiếp mắt cười hì hì với đám người, chỉ chơi mỗi cái này thôi thì chẳng lắm, chúng ta chơi cái gì hay ho hơn nhé. Ba ván thắng hai thì thắng, nếu như ai thắng được tao thì tao sẽ thả kẻ đó đi. Vừa dứt lời cả đám đã ồ lên. Đông Dương tìm được một cơ hội sống nên tất cả đều sáng mắt lên. Có thật không? Chỉ cần thắng được chị là có thể đi ạ. Nếu chị lật lọng thì làm thế nào? Có người yếu ớt lên tiếng hỏi lại. Ninh Tịch liếc xéo gã đó một cái, chả làm thế nào hết, thích thì tin không thì thôi. A, tất cả mọi người đều có vẻ mặt như sắp xón ra quần đến nơi. Con người gã tóc vàng liếc láo liên một vòng rồi thở hồng hộc chạy đến, để em trước. Em tin chị hai sẽ giữ lời mà. Ninh Tịch tùy ý vây vây tay, bán đi. Thế là gã tóc vàng lập tức rút súng ra, hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào địa, ngắm thật chuẩn. Cùng lúc đó, gã đại ca và đám lâu la cốt cán vây xung quanh đều căng thẳng nhìn về phía gã tóc vàng. Bọn họ đều biết tài bắn súng của tên này cũng khá chứ nếu không gã cũng đã chẳng vội vàng chạy ra như thế. Chị hai, thế em bắt đầu nhé. Làm nhảm ít thôi. Vâng vâng. Cuối cùng gã tóc vàng cũng bóp cò súng, đoan một tiếng, phát súng thứ nhất có điểm số là 92 tên cao gầy đứng ghi điểm số hét lên. Đoàn, phát súng thứ 2 là 9.5. Đoàn, phát súng thứ 3 là 10. Ô ô ô. Giỏi quá, đám người đứng xung quanh vỗ tay ầm ầm. Thằng nhóc này âm hiểm quá, thế mà dám bỏ chúng ta lại mà chạy trước. Trong bầu không khí ồn ào, đoàn, đoàn, đoàn 3 tiếng súng liên tiếp vang lên linh tịch bắn liền 3 phát, cả 3 đều trúng hồng tâm. Tất cả mọi người đứng đó đều ngây ra như phỗng. Tên tiếp theo. Ninh Tịch mặt không biểu cảm lên tiếng. Đây không phải sự thật, một lúc lâu sau mãi mới có người ngớ ra nói. Tiếp sau đó, bởi vì không cam lòng mà những người khác lần lượt chạy đến khiêu chiến, kết quả là đều bị Ninh Tịch cho ăn hành thê thảm. Cuối cùng, Ninh Tịch chơi chán rồi liền nói với một kẻ đang muốn đến khiêu chiến, bắt đầu từ bây giờ, người thua phải báo số mình vớ nuốt. Câu này vừa mới vang lên, tất cả đã kêu ầm trời, ôi mẹ ơi! Nữ ma đầu muốn đại khai sát giới rồi. Cuối cùng, gã đại ca không thể chịu nổi nữa, nếu cứ để bà cô này chơi tiếp thì tất cả mọi người đều xong đời. Chương 1522, bây giờ tự cung còn kịp không? Bà cô của con ơi, rốt cuộc làm thế nào thì bà mới chịu đi? Bà ra giá đi. Bọn con bỏ tiền ra mua lại cái mạng mình được không? Có người thử thăm dò. Ồ, thế mỗi người một 10.000 vạn nhé. Ninh Tịch thuận miệng nói, mẹ nó, thế này thì khác gì ăn cướp. Ác quá đi mất. Tất cả mọi người, chúng tôi chọn chết còn hơn. Đây đúng là mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó mà. Nghĩ được cách nào cũng đã nghĩ hết cả rồi, nhưng mà người ta vẫn cứ không chịu đi. Gã đại ca quả thực hết cách vì thế liền tức giận trừng mắt nhìn gã tóc vàng một cái, ông đây đành nghe mày một lần. Nếu như thất bại, thì không cần bà cô kia động thủ đâu. Ông đây sẽ tự tay hành chết mày. Nói rồi liền gọi một cuộc điện thoại. Alo. Không phải. Không cần nam. Lần này đổi thành nữ. Lắm mồm. Đương nhiên phải xinh đẹp rồi. Phải sạch sẽ, nhà lành vào. Nhanh. Chị ơi, chị tha cho em. Chị tha mạng cho em. Một tên khiêu chiến thua sợ đến tè ra quần, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Những người khác thấy thế cũng run cầm cập, nói không chừng lần sau sẽ đến lượt bọn họ. Ninh Tịch đang định nói thì đúng lúc này một đám con gái bước vào. 10 cô gái nhìn trông cũng không lớn, tầm khoảng 18, 19 tuổi, đúng vào cái tuổi non đến mức mặt có thể bấm ra nước. Mấy cô này không giống hai cô gái xinh đẹp ăn mặc bốc lửa vừa nãy, vừa nhìn là biết đi theo phong cách con nhà lành, ăn mặc cũng rất bình thường, nhưng mà quan trọng nhất là ai nấy cũng xinh đẹp đáng yêu như hoa, lúc này tất cả đang đứng túi gằm mặt như những con thú nhỏ sợ hãi. Cũng biết điều quá ha. Ninh Tịch nhìn thấy mấy cô em xinh đẹp thì tâm tình cũng tốt lên nhiều, cho nên rộng lượng vây vây tay với cái gã đang quỳ dưới đất xin tha không ngừng. Thôi, đừng có nổ tung mà máu me thịt thà bè bét dọa con gái nhà người ta sợ. Thế? Thế ý là tha cho hắn rồi đó hả? Hạnh phúc đến quá đột ngột. Tên tiểu lâu la quả thật không dám tin tưởng. Vội rồi rít cảm ơn đứng dậy rồi chuồn lẹ. Còn về phần gã đại ca nào đấy, đờ mờ. Thế mà lại có tác dụng thật à? Mà hiệu quả còn rõ rệt nữa chứ? Một lúc sau, 10 cô gái vốn còn đang sợ hãi nhưng đến khi nhìn thấy Ninh Tịch thì hai mắt liền sáng rực lên, hai má đỏ bừng che miệng cười khúc khích, thậm chí còn tranh nhau so bì tị nạnh, ai cũng tranh nhau rót rượu bón hoa quả bóp vai đấm lưng cho cô. Gã đại ca, gã tóc vàng cắn ngón tay, nhìn thái độ dịu dàng của Ninh Tịch dành cho mấy cô gái, quả thật hâm mộ muốn chết. Vì cái vẻ gì mà mình không phải con gái chứ? Một tiểu lâu la đứng bên cạnh lẩm bẩm, tôi nói với bà chị kia mình thực ra là con gái, chẳng qua là đi chuyển giới. Không biết chị ấy có tin không nhỉ? Còn có người ác hơn, tôi bây giờ tự cung luôn còn kịp không nhỉ? Không có cái đó cũng còn tốt hơn là mất mạng. Mọi người! Vào giờ phút này, Ninh Tịch không biết rằng thế giới bên ngoài đã lộn tùng phèo hết cả lên lên rồi. Bệnh viện Nhân dân số 1 Đế Đô. Phong Tiêu Tiêu tay cầm một quả táo, đang gắng sức khắc thành một con thỏ nhỏ. Phù! Cuối cùng cũng khắc xong rồi. Lão đại, mời anh dùng. Phong Tiêu Tiêu ân cần đưa quả táo cho Vân Thâm, tính cô vốn phóng khoáng ăn to nói lớn, có bao giờ làm những việc tinh tế như thế này đâu, quả thực là tốn sức của cái mạng già này quá. Ánh mắt của người đàn ông trên giường bệnh vẫn luôn dõi ra phía cửa như thể đang chờ đợi ai đó, vì không yên lòng mà tâm trạng bây giờ rất khó ở. Ánh mắt anh thoáng liếc qua quả táo trong tay Phong Tiêu Tiêu, thẳng thừng phun ra một câu đánh giá, xấu. Chương 1523, cảnh tượng được đưa vào trong sử sách. Phong Tiêu Tiêu, trái tim tàn nát. Tại sao có thể nói ra cái chữ xấu với một cô gái được chứ, dù có là quả táo cô khắc cũng không được. Ép cờ cờ. Tôi đã cố mãi mới khắc được như thế đấy. Xấu đâu mà xấu, rõ ràng đáng yêu như thế này cơ mà. À, quả táo này là ai gọt ra thế? Phong Tiêu Tiêu nhìn thấy đầu giường để một quả táo đã rất lâu rồi, màu đã chuyển sang màu vàng. Quả táo này được khắc đẹp thật đấy. À không, quả đúng là một tác phẩm nghệ thuật nhưng sao anh không ăn? Vân Thâm nghe thế liền quay sang nhìn Phong Tiêu Tiêu bằng ánh mắt lạnh như băng. Phong Tiêu Tiêu ôm quả táo lùi về sau một bước, vẻ mặt đầy vô tội. Tôi nói sai điều gì à? Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, Đường Dạ bước vào, tiểu sư muội bị người của Bàng Thanh Huyền bắt đi rồi. Vừa mới dứt lời, sắc mặt của cả Vân Thâm lẫn Phong Tiêu Tiêu đều biến. Nhưng Phong Tiêu Tiêu lấy lại bình tĩnh rất nhanh, chật chật. Trực giác của phụ nữ quả thật không sai mà. Tôi biết ngay là cái cô Mạnh Thi ý kia không nhịn được nữa mà. Nhưng chắc chắn là tiểu sư muội không sao đâu. Lão đại đã tuyên bố với bên ngoài rồi còn gì. Sẽ không có tên nào dám động đến tiểu sư muội đâu. Trừ phi là đám tiểu lâu la không tiếp cận được trung tâm, không biết được lệnh cấm của anh, mà cái đám đó thì chắc chắc tiểu sư muội xử lý được mà. Thực ra phán đoán của Phong Tiêu Tiêu không hề sai, dù Mạnh Thi Ý có là đại tiểu thư của Bàng Thanh Huyền đi chăng nữa thì phần trung tâm của Bàng Thanh Huyền không phải thứ mà cô ta chỉ dùng một câu là điều động được, nhiều nhất chỉ là mấy con tôm, con cá nhãi nhép mà thôi. Xong. Vân Thâm hình như lại chẳng có chút thả lỏng nào mà ngược lại sắc mặt còn khó coi vô cùng. Anh ta lập tức bật dậy lạnh lùng liếc Phong Tiêu Tiêu một cái, giọng điệu đầy chế nhạo, không sao. Nếu như là một năm trước thì đương nhiên là không sao. Bây giờ cô ta đã bị Lục Đình Kiêu nuôi thành một kẻ tàn phế rồi. Phong Tiêu Tiêu, thì nuôi thành tàn phế thì có làm sao? Bao nhiêu người mong mình được triệu thành phế nhân còn không được đấy. Đúng là chẳng hiểu gì về lãng mạn cả. Thảo nào tán mãi mà chẳng qua được. Chậc, cứ thừa nhận anh đang lo cho tiểu sư muội đi không được à? Thấy Vân Thâm dùng tốc độ nhanh nhất xuống giường khoác áo, Đường Dạ nhíu mày ngăn anh ta lại. Satan, miệng vết thương của anh còn chưa liền đâu, không được phép xuống giường. Phong Tiêu Tiêu gật đầu lia lịa phụ họa, đúng nha, hơn nữa tôi cảm thấy chắc chắn Lục Đỉnh Kiêu đã đến đó rồi, chúng ta không cần chạy đến đó góp vui đâu. Đường Dạ miết miết tấn đường. Bất lực nhìn Phong Tiêu Tiêu một cái. Phong Tiêu Tiêu đần ra, muội lại nói sai cái gì hả? Bởi vì cái mồm quang quắc của Phong Tiêu Tiêu, Đường Dạ biết mình có khuyên thế nào cũng vô dụng, chỉ đành trơ mắt nhìn Vân Thâm xuống giường tập trung một nhóm tinh nhuệ 20 người, tự mình dẫn người đến phân bộ của Bàng Thanh Huyền ở ngoại ô. Khi đoàn người ùn ùn kéo đến địa điểm mà Ninh Tịch bị bắt cóc, liền đụng phải đoàn người của Lục Đình Kiêu. Phong Tiêu Tiêu nhìn cái núi băng dẫn đầu phía đối diện rồi lại liếc sang lão đại nhà mình, tặc lưỡi chật chật, đây đúng là một kỳ quan trăm năm khó gặp mà. Cái Bàng Thanh Huyền này cũng có mặt mũi thật, có thế khiến cho hai người cùng đích thân dẫn người đến tận cửa thế này, đúng là đáng được ghi chép vào sử sách bang phái rồi đấy. Đằng sau lưng Lục Đình Tiêu, vẻ mặt Thạch Tiêu méo xẹo. Tuy rằng bây giờ cậu ta là vệ sĩ của Ninh Tịch nhưng thực tế lại chẳng có tác dụng gì cả. Để tránh khỏi cái tiếng chảnh chọe mà cậu ta chỉ có thể đi theo Ninh Tịch khi cô tham gia những sự kiện có khá nhiều người tham gia. Chương 1524, vui mừng đón vào cửa. Nhưng mà, lúc bình thường khi Ninh Tịch đóng phim, cậu ta không thể theo cùng chỉ có thể ngồi trong xe hoặc âm thầm bảo vệ. Với lại cộng thêm giá trị võ lực của bà chủ nữa thì mỗi ngày cậu ta đều nhàn hạ đến mọc múc, chẳng có một cơ hội nào để thể hiện. Tốt sầu gì thì Hùng Chí cũng được bà chủ sai đi bảo vệ chị họ của cô ấy. Đang tiếc nuối như thế thì bà chủ đột nhiên lại xảy ra chuyện thật. Sau khi bà chủ kết thúc công việc rồi mà mãi chưa thấy đâu, điều tra ra mới hay bà chủ bị người ta bắt cóc, vốn dĩ cậu ta đang chuẩn bị tự mình đến cứu giá, không ngờ bọn lại biết mất rồi, hơn nữa còn tự mình dẫn quân đến nữa. Cái này thì thôi không tính, nhưng cái đám người đối diện đến đây làm cái khỉ gì thế? Thạch Tiêu cảm thấy mình không thể cứ ngồi yên chờ chết thế được, bằng không thì đừng nói là lập công, ngay đến cả cặn bã còn chẳng thừa lại cho cậu ta vết ấy, thế nên lập tức chủ động lên tiếng, bút, em đi thăm dò tình hình. Từ từ, Lục Đình Kiêu không đồng ý, ánh mắt sắc bén của anh nhìn về phía cánh cửa lớn. Cùng lúc đó, Vân Thâm ở phía đối diện cũng đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt đó, đôi mắt lạnh lẽo âm trầm đến mức khiến mọi người câm như hến. Đường Dạ đứng bên cạnh nhíu mày nói, chỉ sợ là có biến, bảo mọi người cẩn thận một chút. Phong Tiêu Tiêu cũng không tự chủ được mà đề cao cảnh giác, đúng là có gì đó lạ lạ, tại sao ngay đến một đứa gác cửa cũng không có. Quả thực là yên tĩnh đến mức kỳ quái. Người ở đây đâu hết rồi? Có đúng là tiểu sư muội đang ở trong đó không? Chết tiệt, không lẽ tiểu sư muội đã xảy ra chuyện rồi? Đám bang Thanh Huyền này to gan thật. Phòng khách lớn sâu trong đạo quán. Gã đại ca khổ sở nào đó đang đích thân rót rượu cho Ninh Tịch. Đây là rượu quý mà gã ta cất giữ bao nhiêu năm nay, một giọt rượu cũng không nỡ lãng phí đấy ba. Tiền tài, gái đẹp, rượu ngon. Cái nào gã ta cũng dùng rồi, nhưng mà cái đứa con gái ngồi gác chân trên ghế đang vui đến quên cả trời đất kia vẫn chẳng hề có ý định rời đi. Mà thảm nhất là ngoại trừ thái độ dịu dàng đối với mấy đứa con gái ra thì cô ta đối xử với đám đàn ông đúng là tàn nhẫn, hành hạ đủ kiểu, thất thường khó đoán, bọn họ sắp bị cô ta chơi chết đến nơi rồi đây. Gã hung dữ sau khi lên mạng sẽ ập các cách xem làm thế nào để lấy lòng con gái thì một gã mặt mũi méo sệ sán lại gần tên đại ca, tại sao cô ta vẫn chưa đi thế? Mày hỏi tao thì tao hỏi ai? Đúng lúc này, một tên tiểu lâu la thở hồng hộc chạy đến trước mặt đại ca nhà mình. Đại ca! Bên ngoài! Bên ngoài! Bên ngoài làm sao? Gã đại ca mất kiên nhẫn quát lên. Có người đến. Rất nhiều người. Nhiều lắm lắm luôn. Em thấy hình như họ đến để cứu bà chị này hay sao ấy? Có thật không? Hai mắt gã đại ca lập tức sáng rực như hai cái đèn pha ô tô. Sau đó vội gọi mấy đứa đàn em thân thiết trong bang nhân lúc Ninh Tịch còn đang dỗ mấy cô em xinh đẹp lẩn ra cửa. Ngoài cửa, lúc tất cả mọi người còn đang vì tình hình quỷ dị này mà bất an, đang tính toán bàn bạc kế sách thì cách một tiếng, cánh cửa lớn của đạo quán đột nhiên bị ai đó đẩy ra từ bên trong. Trong khoảnh khắc đó, tất cả người của Lục Đình Kiêu và Vân Thâm đều chia súng về phía cửa. Tên đại ca dẫn đầu vội giơ cao hai tay đầu hàng, đừng đừng đừng. Đừng kích động ba. Xin hỏi các vị có phải đến cứu bà? Là đến cứu cô Ninh đúng không? Bọn họ chỉ dám đứng ở ngưỡng cửa không dám bước ra ngoài, bởi vì nếu vượt quá khoảng cách nhất định, thiết bị dẫn nổ ở chỗ Ninh Tịch sẽ phát ra tiếng cảnh báo. Biết sao còn không mau thả người. Thạch Tiêu quát to. Gã đại ca nghe thấy vậy lập tức quỳ rạp xuống đất nước mắt đầm địa, mừng đến phát khóc. Tốt quá rồi. Tốt quá rồi. Các người cuối cùng cũng đến rồi. Đám lâu la đằng sau gã ta cùng vui mừng khôn xiết, lập tức kích động mở rộng cửa lớn hân hoan chào đón bọn họ vào trong, mời vào, mời vào. Các vị mau vào đi. Lục Đình Kiêu, Vân Thâm, Đường Dạ, Phong Tiêu Tiêu. Chương 1525, người nghe thấy mà đau lòng rơi lệ. Khoe miệng Phong Tiêu Tiêu giật giật, có phải tôi nhầm không vậy? Vì cái mông gì mà tôi cảm thấy cái đám này trông vui như mẹ đẻ em bé thế nhỉ? Chẳng lẽ có âm mưu mới gì đó mà cô không biết à? Gã đại ca kích động gào khóc nửa ngày mới coi như là bò dậy được, vẻ mặt đầy mong chờ chỉ sợ bọn họ đi mất. Các vị khách quý, xin thứ lỗi cho tôi đã không tiếp đón từ xa, xin mời vào, các vị nhanh vào đi ạ. Không tiếp đón từ xa là có ý gì? Chuyện này càng lúc càng quỷ dị. Đương nhiên, với cái tổ hợp hung tàn này của bọn họ thì kể cả có mưu kế gì đi chăng nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Có lẽ thấy mục đích của cả hai bên đều giống nhau nên Vân Thâm và Lục Đình Kiêu liếc nhìn nhau một cái, trao đổi ý kiến rồi sau đó mới ra lệnh cho mọi người đi vào. Xin mời đi bên này. Gã đại ca đích thân đi trước dẫn đường, khỏe mắt mang theo nước mắt kích động, mấy tên đàn em bên cạnh cũng vui vẻ đi vào trong phòng khách. Sau đó, trong đại sảnh vang lên tiếng bước chân rầm rầm, rất nhiều người chạy ra, khi nhìn thấy bọn họ thì y như thể nhìn thấy thiên sứ. Biểu cảm vui mừng phấn khởi, thậm chí, còn có người không ngừng lẩm bẩm, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Cuối cùng cũng có người đến cứu chúng ta rồi. Hả? Rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Vân Thâm và Lục Đình Kiêu dẫn đầu đi vào trước, Phong Tiêu Tiêu, Đường Dạ, Thạch Tiêu đi theo sau, cùng với một đám tinh anh vẻ mặt đằng đằng sát khí đi vào đại sảnh phía sâu bên trong. Tình hình càng lúc càng khác thường, bọn họ không khỏi đề cao cảnh giác hơn nữa. Khi chỉ cách cánh cửa đại sảnh mấy bước, dây thần kinh của tất cả đã căng lên như dây đàn. Sau đó, Lục Đình Kiêu và Vân Thâm đứng từ xa nhìn thấy cái người chết tiệt nào đó khiến bọn họ lo sốt vó đang bắt chéo hai chân ngồi trên một cái ghế trải ra hổ rộng rãi. Bên cạnh còn có một đám cô em xinh tươi đang vây quanh, người bắp vai, người đấm lưng, người rót rượu, còn có cả người đứng quạt. Những người khác thì đang đánh đàn, khiêu vũ. Đám đàn ông lại đang bày trò làm xiếc, kẻ đội táo lên đầu, thằng dùng ngực đập đá, thậm chí còn có kẻ đang cầm thanh gỗ tấu hài nữa. Đây đâu phải là bị bắt cóc đâu, có mà chiếm núi Xương Vương thì có. Lục Đình Kiêu, Vân Thâm và tất cả mọi người đứng ở cửa. Gã đại ca thấy bọn họ đứng im không động đậy liền sốt ruột. Các vị đại ca, làm phiền các anh mau đưa cô Ninh đi hộ em với. Bọn em thật sự không hề tổn thương đến một sợi lông chân của cô ấy, bà cô này làm tổn thương chúng tôi thì có. Là bọn em có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, bọn em biết sai rồi. Ngay từ đầu, bọn em đã muốn mời cô Ninh về rồi nhưng mà cô ấy lại không chịu, cách nào dùng được bọn em đã dùng hết rồi, bọn em thực sự là hết cách rồi. Mau đưa nữ ma đầu này đi đi. Những người khác đứng bên cạnh nước mắt rơi như mưa liên tiếp phụ họa lời của gã, bọn em chỉ nghe lệnh mà làm để kiếm miếng cơm đổ vào mồm mà thôi, hơn nữa bọn em thực sự không động đến một cọng tóc của chị ấy đâu ạ. Em còn chưa lấy được vợ mà. Sau này em nhất định sẽ cải tà quy chính. Một đám đàn ông khóc lóc thảm thiết quả thật khiến người nghe thấy phải đau lòng rơi lệ. Thực ra cũng không thể trách bọn họ được, Ninh Tịch mà nổi cơn tam bành lên thì cách thức hành hạ người khác quả đúng là rất thê thảm, đặc biệt còn rất giỏi chơi trò tâm lý, dự là Ninh Tịch đã để lại bóng ma không nhỏ cho đám người này. Phong Tiêu Tiêu, thật đáng thương. Trong phòng, những người khác cũng phát hiện ra sự khác thường ở cửa vì vậy mà quay ra nhìn, Ninh Tịch cũng ngẩng đầu lên. Vừa mới liếc một cái thì ngụm rượu trong mồm đã phọt ra ngoài. Ôi đệ ba!